Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày đầu tiên trong 4 ngày tổ chức Pháp hội Quan Âm Tam Thời Hệ Niệm và lễ Ngũ Bách Danh nhân ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19 tháng 9 âm lịch hàng năm. Trong Pháp hội kỳ này, Thầy sẽ trả lời vấn đáp cho các Phật tử và các thiện nam tín nữ. Các quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi về vấn đề tu tập, cũng như là vấn đề tâm linh còn vướng mắc ở trong đời sống, các vị có thể ghi câu hỏi ngắn gọn, trọng tâm, không hỏi hóa quá 2 câu trong một cho một người, vì còn dành cho người khác nữa. Mình trọng tâm cô đọng các câu hỏi mình vào không quá 2 câu trong một người. Cố gắng viết thì viết chữ dễ đọc một chút, đừng có viết ngoay quá giống như chữ bác sĩ. Ngồi trên này thì không luận được, khổ thân trình độ văn hóa thấp. Các cụ, các Phật tử có viết thì viết dễ dễ đọc cả chút xíu. Lên trên này đọc nó không luận được các chữ của các cụ, các Phật tử xấu hổ lắm. Đọc ấp a ấp úng xấu hổ. Vì nhiều chữ, nhiều cụ phải nói là viết nó khó đọc lắm. Chữ bác sĩ đã khó đọc rồi, chữ các cụ, nhiều cụ còn khó đọc hơn. Các cụ có viết câu hỏi thì cố gắng viết chữ nó dễ đọc, nó đầy đủ dấu vào. Đầy đủ dấu. Mà không viết được thì các cụ nào mà không viết được thì nhờ các bạn và các Phật tử khác viết hộ cũng được. Đọc câu hỏi cho người ta viết hộ cho cũng được. Họ gửi lên cho ban âm thanh, các vị sẽ gửi về lên trên ban này. Mà những câu hỏi nào mà trùng vào ý của mình thì thôi, mình không phải hỏi đi hỏi lại nữa. Vì có nó trùng ý rồi thì mình cứ thế hoan hỉ mình làm thôi. Không cứ là cứ phải tên của mình thì mới được. Đấy. Trước khi vào thời pháp thoại phấn đáp trong 4 ngày pháp hội và lễ Ngũ Bách Danh nhân ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát năm nay, xin thông báo như vậy đại chúng chúng ta cũng nắm được. Vì thầy không có thời gian để tiếp từng người một, cho nên các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ. Các công việc Phật sự, nhưng có việc chùa, việc thiền nó nhiều lắm ấy. Bây giờ lại gần vào cuối năm rồi lại càng nhiều công việc. Cho nên tiếp người này mà không tiếp người kia thì lại bảo là thầy không công bằng. Mà tiếp hết tất cả mọi người, ai đến cũng xin gặp, cũng tiếp thì không có thời gian. Cho nên cũng mong các cụ, các Phật tử hoan hỉ. Trừ những cái trường hợp nào đặc biệt phải tiếp và không được, người đó không cứ là giàu hay nghèo, nhưng tùy theo cái mức độ cần phải giải quyết thì mới tiếp được thôi. Nhưng cũng phải đủ duyên nữa, hôm nào đến mà không gặp ở nhà, hoặc gặp ở nhà nhưng đang bận công việc Phật sự thì cũng không thể tiếp được. Cho nên tốt nhất những pháp hội như thế này, Các vị có những câu hỏi thì cứ viết gửi câu hỏi, Thầy trả lời cho tất cả mọi người cùng được nghe. Nếu mà trùng vào cái ý đó thì họ không phải hỏi nữa. Để các Phật tử chúng ta không phải chờ lâu, Thầy xin vào câu hỏi đầu tiên. Có Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy hoan hỷ, cho con xin hỏi hai câu. Câu thứ nhất, con vì sức khỏe không đọc kinh được đến quyển chung, mà con chỉ mỗi lần đọc được một hoặc hai phẩm, xong hôm sau lại đọc tiếp. Mỗi lần đọc, con đọc từ đầu cho đến một phẩm hoặc hai, xong đọc Bát Nhã và hồi hướng thì có được không ạ? Hay là hết quyển chung thì mới đọc Bát Nhã và hồi hướng? Con xin Thầy khai thị cho con. Có Phật tử đưa câu hỏi, xin hỏi hai câu. Câu hỏi thứ nhất của Phật tử này hỏi về vấn đề tu tập. Ở đây nói rằng Phật tử đọc kinh vì sức khỏe yếu, không đọc hết cả quyển. Chắc đây là hỏi về ba quyển, thượng, quyển trung, quyển hạ trong kinh Địa Tạng. Trong mỗi quyển thì nó lại có phẩm. Về quyển thượng nó cũng có mấy phẩm, quyển trung có mấy phẩm, quyển hạ có mấy phẩm. Phật tử này sức khỏe yếu cho nên không đọc hết được cả quyển, chỉ đọc một đến hai phẩm, sau đó thì vào đọc Bát Nhã và hồi hướng. Như vậy có được không? Hay là phải đọc hết cả quyển thượng thì mới đọc cả Bát Nhã, hay là hết quyển trung mới đọc Bát Nhã, hết quyển hạ mới đọc Bát Nhã, vân vân. Thưa các Phật tử, bình thường như những người có sức khỏe và vào nghi thức khóa lễ của chúng ta thì thường thường là hết quyển thượng thì mới sang Bát Nhã, đệ tử lăng nghiêm niệm Phật, hồi hướng, phát nguyện tam tự quy. Như thế là trình tự trong một khóa lễ. Nếu mà Phật tử nào có sức khỏe thì chúng ta làm luôn cả quyển thượng, quyển trung, quyển hạ một thời luôn, cả hơn 2 tiếng, 2 tiếng, hơn 2 tiếng đồng hồ, hết luôn quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, làm một thời khóa lễ, sau đó mới Bát Nhã, đệ tử lăng nghiêm niệm Phật, hồi hướng, phát nguyện tam tự quy, vân vân, thì cũng được. Hoặc là sức khỏe vừa vừa, thời gian vừa vừa, tụng cả quyển thượng, quyển trung, xong vào Bát Nhã, rồi đệ tử lăng nghiêm niệm Phật, hồi hướng, phát nguyện tam tự quy cũng được, và hôm sau lại quyển hạ, quyển thượng, kiểu như thế cũng được, không sao cả. Đó, kinh là để gì? Kinh là để chúng ta thọ trì đọc tụng, áp dụng vào cuộc sống để rèn luyện tu sửa thân tâm. Cái vấn đề thọ trì đọc tụng là bước đầu tiên cần và phải có của người đệ tử Phật, kể cả xuất gia và tại gia như chúng tôi và như các quý vị Phật tử chúng ta. Vì đọc kinh, tụng kinh là để ôn lại, để đọc tụng lại, học theo những lời dạy của Đức Phật đã dạy trên 2600 năm trước. Đọc kinh, tụng kinh, trì kinh không phải là để chỉ để đếm xem mình một ngày đọc được bao nhiêu phẩm kinh, bao nhiêu quyển kinh, hay là đời người mình đọc được bao nhiêu phẩm kinh, tụng bao nhiêu quyển kinh, bao nhiêu bộ kinh, vân vân. Cái đọc, cái tụng nó là cái cần và phải có đối với tăng ni Phật tử chúng ta. Thứ nhất là để duy trì mạng mạch Phật pháp. Thứ hai là gọi là ôn cố chi tân, truyền thừa Phật pháp từ đời này qua đời khác. Thứ ba nữa là gì? Là điều quan trọng á, chúng ta học những lời hay ý tốt, lời vàng ý ngọc được từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết ra để giáo hóa, để dẫn dắt, để dạy bảo, để khai thị cho chúng ta. để cho chúng ta biết được, ví dụ kinh Địa Tạng thì biết gì? Biết được muốn thành tựu được đạo quả, muốn được trường thọ, muốn được thoát khổ, muốn được sinh thiên, thậm chí sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và cõi tịnh độ mười phương chư Phật, thì phải thực hành cái hạnh hiếu. Hiếu hạnh ở vi tiên, hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Thì cái này là cái đầu tiên đối với người thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, là Đức Phật dạy phải học theo Bồ Tát Địa Tạng thực tập cái hạnh hiếu đã. Đó. Sau đó mới tiến đến là gì? Tiến đến là làm những các việc thiện. Đó. Như là phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, hộ trì tam bảo, hộ trì chính pháp, vân vân, làm tất cả các việc thiện có thể, nếu chúng ta có đủ điều kiện, cả tâm, cả sức, cả trí, cả tài, vân vân, có đến đâu chúng ta làm đến đó, ít nhất là phải có tâm hướng thiện đó, cái tâm đoạn ác tu thiện đó. Thì vì cái đây là cái cơ bản, cái này là cái quan trọng nhất, đó là cái tâm. Cái trí, chúng ta có trí tuệ thì chúng ta hỗ trợ để hoằng dương chính pháp, khuyến hóa mọi người đều đoạn ác tu thiện, thính pháp văn kinh, vân vân, truyền bá Phật Pháp. Thì có được cái trí nữa thì lại càng tốt. Nhưng cái tâm là nền tảng. Là ví như là tủy á, còn cái trí ví như là xương là cốt á, đó, cái tâm cái trí cái tài á để khuyến hóa chúng ta giống như là da là thịt á, đấy, còn cái vấn đề tiếp theo nếu chúng ta có điều kiện, có kinh tế, có tài chính để hộ trì Phật Pháp, như là làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, hộ trì tam bảo bằng những cái vật ngoại thân đó, như là gì? Là y phục, là quần áo để che thân á. Đấy, cái tâm đầu tiên, đến cái trí là trí tuệ, cái tài, tài đây không phải tiền tài nhé, tài ở đây là cái gì? Cái hành xử, cái trình độ của chúng ta khéo léo uyển chuyển. Từ cái trí tuệ đó nó uyển chuyển thành gì? Thành cái ví dụ cái tài giáo hóa chúng sinh, cái tài khéo léo để đem Phật Pháp áp dụng vào đời sống, thực hành cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, được tin tưởng và đều hành chỉ theo lời Phật dạy. Thì đấy gọi là cái tài ở đấy. Đấy, tâm thầy ví như là gì? Là xương, là cốt, là tủy của chúng ta. Còn cái trí tuệ, có trí tuệ mới hiểu đúng được chính pháp, không lầm đường lạc lối, thì ví như xương, như cốt của chúng ta. Còn cái tài ở đây là cái tài năng khéo léo, tức là cái ví dụ như chúng tôi rằng lên tòa giảng này thì phải gì? Phải có cái tài thuyết pháp, gọi là nhạo thuyết biện tài, lạc thuyết biện tài. Đấy, nếu mà lên thuyết pháp mà không có nhạo thuyết biện tài á và lạc thuyết biện tài á thì mọi người nghe họ buồn ngủ, họ ngủ hết. Phải có một chút ấy, cái nhạo thuyết biện tài, lạc thuyết biện tài ấy, thì mọi người nghe người ta mới hoan hỉ, mới thích nghe. Không có là lên giảng là mọi người dần dần là họ đi ra ngoài hết, họ ngủ hết. Thậm chí hôm trước thì đông, hôm sau thì vắng, thậm chí dần dần chả còn mấy người đến nữa. Thì như vậy là không có nhạo thuyết, không có lạc thuyết biện tài rồi. Cho nên cái tài mà thầy nói ở đây là cái tài về thuyết pháp, giáo hóa, độ sinh. Cái tài về gì? Thuyết phục người được nhiều người họ cùng tín kính tam bảo, quy y tam bảo, hộ trì chính pháp, tu tập theo chính pháp để sớm được giác ngộ giải thoát. Cho nên cái tài này á, ví như da như thịt của chúng ta, đấy là cái tài gì ở bên trong. Còn cái tài vật ở bên ngoài á, cái vật ngoài thân á, như tiền tài của cải, vàng bạc châu báu á, vân vân á, để cúng dường tam bảo, bố thí người nghèo, phóng sinh tu phúc, vân vân. Chúng ta nói thì nói thế thôi, cái tâm thì đương nhiên là phải cần rồi, như cốt tủy rồi. Nhưng mà cái tài vật ở bên ngoài, chúng ta muốn làm việc thiện, chúng ta thấy người nghèo, người khổ, người cô đơn, người bệnh tật, chúng ta muốn phát tâm để giúp đỡ người đó, muốn biếu miễn tặng, muốn tặng người đó một chút kinh phí để cho họ vượt qua cái giai đoạn là khó khăn. Thì xin thưa các vị, chúng ta cũng phải có tiền chứ. Nếu không có tiền thì làm sao chúng ta giúp đỡ người ta được? Chúng ta chỉ có lời nói thì họ cũng chỉ cảm ơn mình bằng lời nói, bằng cái tâm chân thành thôi. Nhưng nếu mà chúng ta thì vừa có tâm, vừa có lời nói, lại vừa có một chút quà. Thầy nói nôm na là gì? Có chút tiền cho họ trong lúc khó khăn, nghèo khổ, túng quẫn, bệnh tật, thì sẽ giúp được họ sớm vượt qua được cái giai đoạn khó khăn ấy. Khi họ vượt qua giai đoạn là khó khăn thì họ có thể là gì? Nhớ ơn, mang ơn mình suốt đời. Tất nhiên người tu chúng ta không phải làm việc đó để được cầu đền ơn và được đáp ơn. Nhưng mà người, những con người ở thế gian thực sự người ta mà biết trước biết sau thì cho dù chúng ta giúp họ một lần thôi, họ cũng cảm ơn chúng ta suốt đời. Nói chẳng ai mà xa, ngày xưa khi thầy chưa xuất gia, gặp cái lúc mà giáp phạt, mấy năm mất mùa hạn hán giáp phạt, mọi người, các gia đình ở trên quê thầy cũng đều khó khăn vất vả cả. Họ hàng, anh em, bạn bè thì cũng khó khăn như nhà mình cả. Nhà hết gạo đi tới nhà các bác thì các bác cũng hết cả. Hàng xóm thì hàng xóm cũng hết cả, chả có ai có cả. Khi mà nghe tin là người ở dưới xuôi chuyển lên cho thôn mấy tấn gạo để giúp đỡ những gia đình đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn. Và lúc đấy gia đình nhà thầy cũng được đưa vào cái diện là gọi là đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn. Thế là thầy được đi nhận 5 cân gạo. Thầy nhận 5 cân gạo mà nước mắt cứ rưng rưng trào ra. Vì sao? Vì trong cái lúc đến tận cùng khó khăn, tận cùng khổ sở ấy, tận cùng cái sự túng thiếu ấy, anh trai thì đang bệnh, các em thì còn nhỏ, bố thì suốt ngày rượu chè sống một nơi, mẹ thì mãi đi chợ xa chưa về, gạo trong nhà thì hết rồi, đi vay đi mượn cũng chỉ cho người ta cho được bát gạo thôi, nhưng nhà hàng xóm cũng hết, các bác cũng hết, đi làm thì vẫn không đi làm, người ta vẫn chưa trả tiền. Tận cùng khổ sở ấy, tận cùng cái sự túng thiếu ấy, anh trai thì đang bệnh, các em thì còn nhỏ, bố thì suốt ngày rượu chè sống một nơi, mẹ thì mãi đi chợ xa chưa về, gạo trong nhà thì hết rồi, đi vay đi mượn cũng chỉ cho người ta cho được bát gạo thôi, nhưng nhà hàng xóm cũng hết, các bác cũng hết, đi làm thì vẫn không đi làm, người ta vẫn chưa trả tiền. Thế có nghĩa là gạo bỏ nồi không có, thì bây giờ cái mà mong cầu lớn lao nhất, hạnh phúc nhất, đó là có gì? Có bát gạo để bỏ nồi nấu cơm, anh em cùng ăn với nhau, sống đỡ qua ngày. Lúc đấy là cái lúc không mong cầu chi hơn là có bát gạo cả. Nhưng nghe tin ban lãnh đạo thôn gọi ra để đi nhận gạo cứu trợ của bà con ở dưới xuôi gửi lên, cái ra được nhận 5 cân gạo mà rưng rưng nước mắt, nhớ mãi cho đến bây giờ vẫn không quên. Cho nên bây giờ mỗi khi thấy là, các vị thấy hôm rồi mà bão lũ ở miền Bắc, vì sao mà Hôm trước hôm sau một cái là thầy phản ứng nhanh luôn. Vừa phát động kêu gọi các Phật tử vừa mới gửi về cúng dường được khoảng vài chục triệu. Có thể ở trong tất cả ở trong chùa bảo các sư, các Phật tử có tất cả các nguồn tiền gì, tiền ấn tống kinh sách, tiền làm từ thiện, tiền phóng sinh, tiền xây dựng kiến thiết các Phật tử cúng để trả công thợ để mua vật liệu, tấn tần tật là mượn hết. Mượn hết để đi đong gạo, để đi làm các thứ có thể để hỗ trợ cho bà con trong cái lúc mà khó khăn này đã. Tiền trả vật liệu, trả công thợ mình có thể nợ thêm được nửa tháng hoặc một tháng gì đó thì chắc là người ta làm cho mình quanh năm ngày tháng là chậm lương, chậm trả vật liệu người ta khoảng nửa tháng, một tháng chắc người ta cũng không bỏ mình, cũng không cắt mình đâu. Đại khái thế. Nhưng mà cái lúc mà bà con đã khó khăn, ngập hết rồi, mất hết rồi. Mà cái họ cần ngay lúc đó là gì? Là cái ăn bỏ vào bụng, gói mì tôm hay là cái bánh trưng hay là cái bánh mì thôi. Chứ có lúc đấy có tiền họ có nấu được đâu. Có khi tiền họ trong tài khoản vẫn đầy ra đấy. Nhưng ngập hết rồi có chỗ nào mà nấu. Đó. Gạo nước thì ngập hết rồi, trôi hết rồi, xong nồi bát đĩa trôi hết rồi, ngập hết rồi. Có sao mà nấu được. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta có đưa họ lên chỗ cạn chỗ ấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà tập kết nhanh hết trong vòng 1-2 ngày được. Nó có khi nó ngập sâu ở trong cái vùng sâu rồi bơi thuyền để cứu từng người từng nhà một để làm sao mà làm nhanh được. Cho nên lúc đó là gì? Toàn dân đều phải cứu người như cứu lửa cháy đầu. Cho nên lúc đó cần cái bánh chưng, cần cái bánh mì, cần cái chai nước, cần cái đèn pin để chiếu sáng, để nếu chưa thoát ra được thì họ ở trong cái nơi đó thì cũng đỡ tối tăm, có cái đèn pin đi từ tầng trên xuống tầng dưới hay là gì gì đó, kể cả ở trên mái nhà đấy chăng nữa thì cũng không thể họ tối tăm được, vân vân. Đó, cho nên là xuất phát từ những cái đấy, mình ngày xưa nghèo khổ, nhận từ 5 cân gạo của người xuôi gửi lên cứu trợ thì từ những cái chỗ đó mình không phải 5 cân gạo mình sống được suốt đời, nhưng nhờ 5 cân gạo đó mà mình biết trân trọng, biết rằng trong lúc khó khăn, đúng như các cụ chúng ta nói, một miếng khi đói bằng gói khi no, thậm chí còn hơn cả gói khi no. Cho nên xin thưa các quý vị, đọc kinh Phật là để tri ân báo ân, học kinh Phật là để chúng ta làm sao sống cho mỗi ngày một tốt hơn, nuôi lớn cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả tốt hơn, chứ không phải là đọc kinh Phật là để tính toán lấy nhiều bộ kinh, lấy nhiều quyển kinh, tùy vào cái sức khỏe của chúng ta. Các Phật tử này hỏi là đấy thì đọc có 1 hoặc 2 phẩm xong rồi sang Bát Nhã hồi hướng niệm Phật, hồi hướng Tam Tự Quy có được không? Được, vì sức khỏe chúng ta đọc 1 phẩm cũng được, mà thậm chí không 1 phẩm chúng ta đọc vài trang kinh cũng được. Sức khỏe yếu chúng ta đọc vài trang kinh cũng được, hoặc nếu tự chúng ta không đọc được thì bảo con, bảo cháu, bảo người thân đọc chúng ta vài trang kinh xong chúng ta niệm Phật ở trong tâm cũng được, niệm Phật trên khẽ khẽ gọi là niệm Phật khẽ khẽ gọi là niệm thầm đấy, nói nôm na là niệm Phật thầm cũng được. Cho nên câu hỏi của Phật tử hỏi ý thứ nhất vấn đề tu tập, thầy xin trả lời như vậy: đọc kinh, niệm kinh, tụng kinh, trì kinh là để hiểu được lý kinh áp dụng vào đời sống. Đấy mới là cái điều quan trọng. Cho nên cái tâm, cái trí, cái tài ở bên trong để thuyết pháp, giáo hóa, độ sinh, hướng thiện mọi người, cũng như là cái tài ở bên ngoài, tức là tài vật bên ngoài, tiền tài của cải để giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn, hoặc là cúng dường tam bảo, làm các việc thiện. Như thầy nói làm chùa tô tượng đúc chuông. Ví dụ như là các chùa ở quê chúng ta, địa phương chúng ta, hoặc một ngôi chùa nào đó chúng ta thành kính, chúng ta hướng về, mà các quý thầy cùng với bà con nhân dân ban kiến thiết, ban di tích đang trùng tu kiến thiết xây dựng lại chùa cảnh, lại đình đền miếu mạo nơi thờ các anh hùng dân tộc, là đình đền miếu mạo đấy, là thờ các anh hùng dân tộc, các vị thánh của đất nước có công với quốc gia, với dân tộc, với tổ quốc, vân vân, các vị vua, các vị quan, các vị đại thần, những người anh hùng với dân tộc đất nước, thờ đình đền miếu mạo đó. Để quê hương chúng ta mà có tu sửa lại, chúng ta nhớ đến cái công ơn to lớn về dựng nước của các bậc tiền bối, những người có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam chúng ta qua các thời kỳ. Nay hậu học con cháu chúng ta vì tấm lòng tri ân báo ân, vì muốn lưu lại sử sách cho muôn đời cho con cháu, vì muốn lưu lại cái chứng tích lịch sử cho con cháu sau này đời đời nhớ ơn và báo ơn, cho nên cứ hỏng hỏng thì lại tu sửa, lại kiến thiết, lại trùng tu. Chúng ta muốn có một chút công đức vào đó để viên gạch túi xi, hoặc là cái cột, cái kèo, cái nóc, cái gì gì ABC gì đó, thì xin thưa các vị cũng phải có gì, có tiền tài chứ, có của cải thì mới phát tâm được, bằng không cũng chỉ là cái tâm, là cái lời nói thôi. Mà cái tâm, cái lời nói thì cũng rất là quý rồi, cực kỳ quý rồi. Nhưng nếu có cả tâm, cả tài, cả bên trong lẫn bên ngoài, vừa tùy hỷ, vừa phát tâm, lại vừa có điều kiện bằng vật chất nữa để cúng dường, để cái việc xây dựng trùng tu đình đền miếu mạo, chùa chiền, nhà thờ, nhà thiết vân vân gì đó, thì gọi là viên mãn công đức, cả phúc cả tuệ đều tốt đẹp vậy. Cho nên thầy mới nói là cái tài bảo ở bên ngoài ví như là quần áo thôi đấy, cái tâm thì ví như tủy, cái trí thì ví như xương, như cốt, còn cái tài bên trong, tức là cái tài khéo léo thuyết pháp giáo hóa độ sinh, khuyến hóa mọi người hướng thiện đó, vân vân đó, giáo dục người ta trở thành hiền tài tốt đẹp đó, lương thiện đó, thì cái tài đó là gì, là ví như xương, như thịt ở chúng ta, như da, như thịt, như da, như thịt chúng ta đó, như da, như thịt chúng ta. Còn cái vật chất bên ngoài là giống như quần áo, y phục, những đồ trang điểm trên thân thể chúng ta đó. Cho nên có đủ được những cái đó thì đã càng tốt, rất rất tốt để trong cái việc tu phúc tu tuệ của chúng ta ở trên cuộc đời này, không uổng phí một kiếp người, không uổng phí đi một đời học Phật vậy. Cho nên Phật tử hỏi câu thứ nhất, thầy xin trả lời là đọc một quyển cũng được, một phẩm cũng được, thậm chí vài tờ ở trong vài tờ kinh, vài trang kinh cũng được, xong đến bát nhã hướng niệm Phật được, tùy theo sức khỏe, tùy theo điều kiện thời gian của chúng ta. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi, trước kia con đọc kinh lần tràng niệm Phật thì hay bị buồn ngủ, nhưng từ khi nghe thầy giảng, con cũng làm theo chỉ dẫn của thầy thì không bị buồn ngủ nữa, nhưng những lúc niệm Phật là con ngáp ngủ nhiều, niệm xong thì lại không sao. Con xin thầy chỉ dẫn cho con cách hóa giải để cho con tu tập được tinh tiến hơn. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử này nói là trước đây tụng kinh niệm Phật lần tràng, đọc kinh niệm kinh lần tràng niệm Phật thì hay buồn ngủ, nhưng từ khi nghe theo lời thầy giảng thì làm theo thì không buồn ngủ nữa. Không biết thầy giảng thì nhiều lắm, nên làm theo không thể không nhớ được hết, là hàng nghìn bài giảng, mấy nghìn bài giảng, thầy không nhớ là Phật tử này nghe theo bài giảng nào, làm theo như thế nào, mà bây giờ là đỡ buồn ngủ, hết buồn ngủ rồi nhưng vẫn còn hay ngáp. Hết buồn ngủ nhưng mà còn hay ngáp. Chúng ta biết là trong cuộc sống của chúng ta nó có những cái nghiệp, nó gọi là gì? Nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mà nhà Phật chúng ta gọi là gì? Là tập khí. Nó nhiều đời nhiều kiếp, nó thành cái tập khí. Thầy kể cho chúng ta nghe một câu chuyện. Thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có một vị đệ tử, một vị đại đệ tử, đó là chính là Ngài A Nhã Kiều ở Trần Như. Về đệ tử đầu tiên được Đức Phật độ cho xuất gia và chứng quả A-la-hán. Năm anh em ông Kiều Trần Như thì A Nhã Kiều Trần Như là anh, là sư huynh, là huynh trưởng trong năm anh em ông Kiều Trần Như ấy. Và khi Đức Phật độ cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển đó, thì ông Kiều Trần Như cũng là vị tu chứng quả A-la-hán đầu tiên. Nhưng Ngài có một cái tập khí tu chứng quả A-la-hán rồi. Nhưng cái tập khí này không hiểu sao cứ đêm ngủ ấy là Ngài cứ nhai tỏm tẻm, mặc dù Ngài ngủ nhưng mà cái miệng vẫn cứ nhai. Đấy, ngủ rồi nhưng mà miệng vẫn cứ nhai nhá. Đấy, cái này giải thích ở trong Sa Di Luật Giải ấy, như thế này. Thế có các vị tỷ khiêu khác đem chuyện đó bạch lên Đức Thế Tôn. Bạch với Đức Thế Tôn là vì sao mà tôn giả Kiều Trần Như là vị thánh tăng A-la-hán, đại A-la-hán, đã chứng được thánh quả cao nhất của hàng thanh văn. Đức Phật nói rằng những người chứng được thánh quả A-la-hán thì mọi lậu nghiệp đã hết, không còn một cái lậu nghiệp gì nữa, được tự do tự tại ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không bị sinh tử luân hồi ràng buộc, không bị những phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, nó làm thay đổi cái tâm và cái trí cái nguyện nữa vân vân, tự do tự tại làm chủ sinh tử, làm chủ bản thân. Vậy không hiểu tại sao mà tôn giả A Nhã Kiều Trần Như lại tối đi ngủ lại Ngài cứ nhai cái miệng, Ngài cứ nhai tỏm tẻm như thế, mặc dù lúc đó Ngài ngủ rồi. Hay Đức Phật mới kể câu chuyện là đấy là do gì? Do tập khí, thói quen tập khí nhiều đời nhiều kiếp là gì? Nó huân tập lại. Đấy là nó huân tập, nó còn ở cái tập khí thôi, chứ cái nghiệp thì không còn nữa, cái tập thôi, tập khí thôi. Thế Đức Phật mới kể lại là từ thời Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn đi vào thời Tượng Pháp, thì có một vị tỷ khiêu già đã tu chứng thánh quả A-la-hán rồi. Thế vị tỷ khiêu đó lên tụng kinh thì cái giọng của Ngài nó không hay. Thì các cụ các Phật tử biết rồi, tuổi già rồi, cái thứ nhất cái giọng nó cũng, cái thanh quản nó cũng gì, cũng theo cái cơ thể của mình, theo tuổi già mà nó thì nó kém đi. Đấy, các vị không tin cứ xem các vị ca sĩ hát lúc trẻ, lúc 15, 18, đôi 10, 20, 30 hát rất là hay. Giọng thì có thể nói là còn hay hơn là chim Hoàng Yến, Hoàng Oanh, hay chẳng khác gì tiếng chim ca lăng tần già như trong kinh Phật nói. Ấy thế mà đến khi 70, 80 lên hát có còn hay nữa không? Hơi thì nó thụt rồi, nó tụt rồi. Răng thì nó rụng cũng gần hết rồi. Ấy, cái lưỡi, cái cổ họng, cuống họng, cái dây thanh quản của mình nó cũng dão rồi, nó cũng yếu rồi. Nó giống như chiếc xe mà nó ô tô, xe máy, xe đạp mà nó cũ rồi, xích nó dão, líp nó dão rồi mà. Đấy, xe đạp thì đạp nó cứ tuột xích luôn thì vì sao? Xích nó dão, cái líp nó cũng gì? Nó cũng mòn rồi, cho nên nó ăn không ấy, nó cho nên cứ đi thử đi một đoạn là phải gì? Là phải đi tăng xích hoặc là đi gì? Đi dựng là đi ấy là cái xích ấy, xe đạp á. Còn cái xe máy mà xe cũ thì xích nó dão thì chúng ta đi nó thì quệt vào cái ấy thì nó cũng kêu tạch 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 do cái xích líp ở dưới vân vân. Đó. Đến cái đồ bằng sắt, bằng kim loại nó còn đi dùng lâu nó còn dão, còn hỏng, nó huống chi con người chúng ta bằng cái thân thể, bằng xương thịt máu mủ đờm dãi hợp thành lại lại. Cho nên tuổi về già các vị thấy đấy, những người lúc còn trẻ là ca sĩ nổi tiếng. Các vị có thấy ngày xưa ở đây thì nghĩ là lứa tuổi của các cụ, các Phật tử khoảng 50-60 tuổi trở lên ở đây. Ngày xưa chúng ta chắc ai cũng thích gì. Ai mà thích nhạc vàng thì ai cũng đã từng nghe Chế Linh. Đúng không? Ai cũng đã từng nghe Tuấn Vũ. ai cũng đã từng nghe Thanh Tuyền, ai đã cùng nghe Phi Nhung, ai đã cùng nghe Ánh Tuyết, vân vân, những ca sĩ nổi tiếng hải ngoại cũng như là ở trong nước của chúng ta ngày xưa. Ai thích nghe nhạc đỏ thì nghe Trung Đức, nghe cái gì Hoa nhỉ, cái gì Thanh Hoa đấy. Thanh Hoa có cái giọng hát rất hay, nhưng mà vừa qua chúng ta thấy nghe thấy không, nghe các vị đấy bây giờ hát xem, nghe Chí Linh hát lại, nghe Tuấn Vũ hát lại bây giờ còn được như ngày xưa nữa không? Không, nghe bây giờ mà hát hả? Ngày xưa được 10 thì bây giờ chỉ được 3-4 nữa thôi các quý vị, còn không được 5-6 nữa. Đấy, thanh quản nó cũng đi theo tuổi già, giọng nói cũng đi theo tuổi già của chúng ta, nó kém đi. Cho nên vị tỳ khiêu già kia tụng kinh, nhưng mà cái giọng này nó không hay. Thế bây giờ có một vị sư bác, tức là Sa Di đó, ở bên ngoài nghe cái vị tỳ khiêu già đó tụng kinh ở trên chùa đó, thì mới lên mới nói là: ô, thầy tụng kinh gì mà cái giọng này gì, cái giọng như bò đống đấy, tức là như con bò gì, con bò nó kêu ấy. Đấy, nói như thế, chê cái vị sư già kia là tụng kinh giống như tiếng bò rống á, bò kêu ấy, chứ không phải là tiếng người tụng kinh, không phải là tiếng các sư, các thầy tụng kinh. Thế cái vị tỷ khiêu già kia thương cái vị Sa Di kia, mới ôn tồn bảo rằng: này Sa Di, hay là này chú, hay là này bác, tùy theo cách gì. Bác có biết là bác phỉ báng bậc thánh tăng, bậc chứng quả A-la-hán có tội đến nhường nào không? Ta nay không giấu gì bác, và cũng vì muốn cho bác biết để mà sám hối cái tội phỉ báng thánh tăng, phỉ báng bậc tu chứng thánh quả A-la-hán đấy, tội nó lớn lao như thế nào, mà nói cho bác biết ta đây thì thực sự đã chứng thánh quả A-la-hán. Bác nếu mà không sám hối thì cái tội này sẽ muôn kiếp đọa A Tỳ địa ngục, không biết có ngày nào nào ra. Sư bác nghe như vậy sợ quá, liền là quỳ thuốc thụp xuống để sám hối vị sư già kia. Một lòng một dạ ăn năn sám hối, nói rằng: con vì ngu si, vì cái sự kiêu căng ngã mạn của bản thân, vì tự cho mình có giọng hay, tụng kinh hay, đọc kinh hay, cho nên nghe thấy thầy đọc kinh con mới khởi cái tâm và nói những lời như thế. Nay được thầy khai thị, con xin nhất tâm sám hối. Biết là con khởi tâm như thế, nói những lời như thế là cực kỳ xấu ác đối với người tại gia, còn không nên khởi tâm và nói những lời như thế với bậc xuất gia. Huống chi con là người xuất gia, con lại khởi tâm xấu, nói những lời ác, lời thô với gì, với người xuất gia như thầy như thế. Nay thầy lại vì lòng từ bi thương tưởng con mà nói cho con biết cái tội coi thường và chê bai các bậc đại thánh nhân xuất thế A-la-hán tội lỗi lớn lao như thế nào. Con đã biết cái lỗi lầm của con rồi, con xin nhất tâm sám hối, xin là thầy từ bi hoan hỉ cho con được sám hối. Vị tỷ khiêu A-la-hán kia cũng liền là hoan hỉ cho vị Sa Di đó sám hối. Sám hối rồi hết tội chưa? Chưa hết. Trong Sa Di luật giải nói kể rằng sau khi vị Sa Di đó sám hối rồi thì vẫn tu hết kiếp người của mình, nhưng sau khi xả bỏ báo thân vẫn phải đọa vào địa ngục Bạt Thiệt, trải qua hàng trăm nghìn kiếp. Chúng ta thấy không, cái tội chê bai bậc thánh nhân A-la-hán có một chút xíu thôi mà trải qua hàng trăm nghìn vạn kiếp đọa vào trong địa ngục Bạt Thiệt. Bạt Thiệt là sao? Tức là địa ngục kéo lưỡi ra để cho trâu cày lên vào là bị quỷ ngục cắp lưỡi đó. Khủng khiếp. Hết cái trăm nghìn vạn kiếp ở trong tội đọa ở trong địa ngục Bạt Thiệt rồi. Được sinh ra làm quỷ. Làm quỷ đói khát, ngặt nghèo, trải qua cũng trăm nghìn vạn kiếp như thế. Sau đó mới sinh làm thân súc sinh. Và sinh làm thân súc sinh thì thường làm thân trâu bò để mà gì? Để kéo cày trả nợ. Và trải qua nhiều đời nhiều kiếp, vô số kiếp như hàng trăm nghìn vạn ức kiếp như thế làm thân trâu bò, tức làm thân con bò đó. Vừa kéo cày trả nợ, vừa là gì? Là cái tiếng kêu do cái chê vị thánh tăng A-la-hán kia mà trải qua hàng rất rất nhiều kiếp làm thân con bò. Vì nhiều kiếp làm thân con bò cho nên từ đó đến nay Kiều Trần Như đã trả hết cái tội đó, từ địa ngục Bạt Thiệt, ngã quỷ đói và nhiều kiếp làm thân trâu bò súc sinh rồi. Nhưng vì cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp làm thân bò nhiều quá, làm thân trâu thân bò nhiều quá, cho nên bây giờ tuy được thân người, tuy chứng được thánh quả La Hán, nhưng cái tập khí, cái thói quen của gì? Nhiều kiếp làm trâu. Mà con trâu thì ban ngày thì đi ăn gì? Ăn cỏ. Ban đêm tối lại nó tự ựa cỏ ra để gì? Nó nói gì? Nó nhai. Các Phật tử, đặc biệt là những người trẻ trẻ ở thành phố bây giờ không biết cái việc đó đâu. Cái thành phố bây giờ từ khi sinh ra cho đến lớn lên chỉ đi học. Thậm chí là có thể làm đến gì? Làm đến thạc sĩ, đến tiến sĩ. Học hàm, học vị đến hàng tiến sĩ, có khi chưa thấy con trâu, con bò nó nhai cỏ bao giờ. Có tiếp xúc bao giờ đâu mà thấy. Ở nông thôn thì còn thấy chứ. Mà nông thôn như chúng ta bây giờ quanh khu vực Sơn Tây này, Phúc Thọ, Ba Vì này, cũng không phải ai cũng thấy con trâu nó ựa ra nó ăn cỏ nữa. Thì bây giờ thì có cày cấy thì toàn làm bằng máy rồi. Mà thậm chí là Sơn Đông đây bây giờ cũng chẳng mấy nhà cấy nữa. Mà có cấy thì cày bằng máy, không có cày bằng trâu bò nữa, ít lắm. Cho nên chẳng mấy khi nhìn thấy nữa đâu. Nhưng chúng ta ngày xưa sức kéo là trâu bò, chúng ta thấy con trâu ban ngày đi ăn cỏ, ban đêm về thì nó đứng, nó ngủ. Chúng ta biết là trâu nó ngủ đứng chứ không phải trâu, con trâu nào ngủ nằm đâu. Nhiều con trâu là nó ngủ đứng luôn, nó đứng ngủ luôn các vị. Nhưng mà khi ngủ nó không phải ngủ đâu, nó không phải ngủ bình thường đâu, nó thói quen mà, cái nghiệp của nó. Cho nên nó vừa ngủ mắt nó thì nhắm nghiền ra, nó cứ ựa cỏ ra nhai tỏm tèm cả đêm như vậy. Các vị không tin cứ đi xong pháp hội này đi về cùng nhau mua vé đi xem trâu nhai cỏ ban đêm mà xem. Nói vui chút xíu thế. Thật mà, ngày xưa các thầy còn bé, gia đình cũng chăn trâu, mà thầy cũng đi chăn trâu lúc tuổi trẻ, chăn trâu mấy năm trời, biết được cái việc đó. Thì sau này xuất gia đi học rồi, học cái Sa Di Luật Giải mới thấy Đức Phật kể về cái câu chuyện vì sao mà tôn giả A Nhã Kiều Trần Như chứng thánh quả A-la-hán rồi. Tại làm sao mà đêm ngủ ngày vẫn cứ nhai. Ngày nhai không có cái gì đâu, cái miệng ngày cứ nhai tỏm tẻm như thế. Đức Phật mới kể cái câu chuyện tiền thân của Ngài Kiều Trần Như. Có một kiếp là vị Sa Di ở thời đệ tử Đức Phật Ca Diếp, được làm Sa Di, nhưng mà do một cái câu gì khởi tâm ác và một cái khẩu nghiệp chê một cái vị thánh tăng A-la-hán, vị sư già đó tụng kinh giọng giống như giọng bỏ giống, mà trải qua nhiều kiếp trầm luân khổ cực trong địa ngục, trong ngạ quỷ và trong súc sinh như thế, và nhiều đời nhiều kiếp nay thoát khỏi kiếp súc sinh rồi. Thường xuất gia tu tập trong các tôn giáo hàng nhiều đời nhiều kiếp nay rồi. Nhưng cái tập khí vì quá nhiều kiếp làm trâu, cho nên nay tuy được làm người, nhiều kiếp làm người, nhưng kiếp nào từ khi được làm người cho đến kiếp này, được xuất gia làm đệ tử Phật tu hành chứng đắc thánh quả La Hán, những cái tập khí do nhiều đời nhiều kiếp làm trâu đó, bây giờ vẫn nhai tỏng tẹp như thế. Chúng ta thấy không? Cho nên sống ở đời chớ vì khẩu nghiệp, chớ vì tâm ác, chớ vì một chút lợi ích nho nhỏ mà phỉ báng các bậc chân tu, các bậc đạo đức, các bậc thánh hiền. Cho dù người đó tu theo tôn giáo nào, không cứ là Phật giáo, không cứ là Thiên Chúa giáo, không cứ là Cao Đài Hòa Hảo, không cứ là Hồi giáo, không cứ là các tôn giáo ở trên đời này, bất cứ một ai đó là bậc chân tu đạo hạnh, không luận tôn giáo nào, chúng ta đều phải tôn trọng họ. Có thể chúng ta không theo họ vì chúng ta có cái tín ngưỡng, có cái đức tin và có cái niềm tin, có cái tín ngưỡng, cái sinh hoạt nghi thức của tôn giáo mình. Nhưng chúng ta cũng không thể đi chê bai bài xích và nói xấu hay là coi thường các tôn giáo khác, các chức sắc tôn giáo khác, những người tu theo các tôn giáo khác. Vì chúng ta biết rằng trong kinh Đức Phật chúng ta đọc mới thấy chư Phật Bồ Tát các ngài thì hiện ra gì? Rất nhiều các loại thân hình, rất nhiều các loại tướng mạo, rất nhiều tôn giáo để gì? Để hành Bồ Tát đạo. Cho nên chúng ta lại nhớ trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật đã thành, chúng là Phật sẽ thành. Chúng sinh còn có thể hành Phật cơ mà, huống chi là những người tu theo các tôn giáo khác. Thậm chí không chỉ những người tu theo các tôn giáo mà những người ở ngoài xã hội, ở ngoài đời, họ làm các ngành nghề, từ những người thiện tri thức, trí sĩ, học giả, cho đến những người nông dân chân lấm tay bùn, chúng ta cũng đều tôn trọng. Không được coi thường, không được khởi tâm xấu ác để coi thường, để chê bai bất cứ một ai, bất cứ một ngành nghề nào, bất cứ một tôn giáo nào. Thì đấy mới là người tu theo Phật chân chính đúng cách các quý vị. Cho nên bài học của vị Sa Di chê một vị tỷ khiêu già tụng kinh như tiếng bỏ rỗng, mà trải qua nhiều đời nhiều kiếp đọa trong ba đường ác đạo. Tuy đến thời Đức Phật Thích Ca xuất thế, vị Sa Di trước kia đó đã được nhiều kiếp làm người, nhưng cái tập khí vẫn chưa hết. Được xuất ra làm đệ tử của Đức Phật, chứng đắc thánh quả A-la-hán, tập khí cũng vẫn còn chưa hết. Cái tập khí cứ nhai tỏm tẻm ban đêm, cứ nhai tỏm tẻm, vì nhiều kiếp làm trâu cho nên tập khí vẫn thành người, thành được kiếp người chứng thánh quả A-la-hán rồi vẫn chưa hết. Cho đây cũng là một cái bài học cho tất cả các tăng ni, các Phật tử chúng ta, cho người đời chúng ta. Không vì một cái gì đó, tức giận một ai đó, hoặc là không bằng lòng một ai đó hay một tôn giáo nào đó, một nhóm tu sĩ hay là tín đồ các tôn giáo nào đó, mà chúng ta đi bài xích họ, coi thường họ, chê bai họ, vi phạm họ. Cũng không vì mục đích kiếm tiền mà chúng ta lại đi làm những cái việc tương tự như thế. Thì cái lợi có thể chỉ thấy hưởng được một chút trước mắt, nhưng cái hại thì lại khổ cực vô cùng. Cho nên đây cũng là bài học để các Phật tử chúng ta học và tu làm sao cho gì, cho nó đạt được cái việc tốt nhất, đạt được cái tâm nguyện là tốt nhất. Cho Phật tử này hỏi rằng, câu hỏi ý thứ hai Phật tử này hỏi là vì sao mà tu hết buồn ngủ rồi nhưng mà vẫn cứ hay ngáp. Đấy, biết đâu nó cũng là cái tập khí, do nhiều đời nhiều kiếp, do chê một vị tu sĩ nào đó, hay là một người tu nào đó thì tu làm gì lúc nào cũng cứ như là ngủ gật thế chẳng hạn, vân vân ABC, cho nên cũng có thể. Cho nên thôi, cái tội này thì thành cái tập nghiệp này thì thôi cứ sám hối, tốt nhất là cứ đối trước Tam Bảo hành sám, phát nguyện là sám hối tất cả những cái tội lỗi, những cái dư nghiệp còn sót lại. Chúng con đối trước Tam Bảo nhất tâm xin được sám hối, nguyện cho tất cả những cái nghiệp xấu ác, tham sân si vân vân đó, cho đến những tập khí, những thói quen là xấu không tốt, kể cả gì cái nghiệp buồn ngủ hay ngủ gật lúc tụng kinh của con, cho đến cái nghiệp gì tuy không ngủ gật lúc tụng kinh, không buồn ngủ lúc tụng kinh nữa, nhưng mà hay gì hay ngáp lúc tụng kinh nữa, nguyện quy thần công đức của Tam Bảo Phật Pháp Tăng gia trì cho con, xin thương xót con, xin cứu giúp con, xin giúp đỡ con, nguyện từ nay trở đi dần dần con không còn ngáp ngủ khi lên tụng kinh niệm Phật và hành trì tu theo lời Phật dạy nữa. Làm như thế đi, biết đâu pháp hội lần sau viết thư cảm ơn bạch thầy Phật pháp màu nhiệm quá. Con về con làm theo lời thầy, về hết rồi thầy ạ, lần này lên viết thư cảm ơn thì con không còn ngáp nữa thầy ạ. Đấy, không nhiều chuyện mà, nhiều chuyện các Phật tử có cái việc nó rất nhỏ trong cuộc sống nhưng không giải quyết được, đưa câu hỏi lên các thầy giải đáp cho về thì tin tưởng và làm theo một thời gian liền hết thật mà. Cứ có niềm tin đi, làm đi, bởi vì thầy thì không thể độ được, nhưng mà Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì sự gia trì của Tam Bảo có thể gì hộ trì giúp đỡ được cho chúng ta. Vì Phật pháp nhiệm màu, đức tăng như hải, nói là đức của tăng thôi còn như hải, huống chi là công năng của pháp, huống chi là oai thần của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tăng, vân vân. Các vị cứ tin là làm theo đi. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin được hỏi, con xin thầy cứu giúp gia đình con. Làm gì mà ghê thế? Gia đình con theo lễ như vậy cũng đã được 12 năm. Làm ăn thì cũng gặp, nhưng trong nhà vẫn hay lục đục, vợ chồng hay cãi vã. Cho đến 2 năm nay, con mới biết đến Phật Pháp. Hiện tại, con đã quy Tam Bảo. Con có nhờ đạo tràng đến nhà khai đàn làm lễ, thay bát hương. Sau đó tự tay con bóc hết bùa dán trên tường. Hằng ngày con vẫn tụng kinh, nghe Pháp, nhưng trong nhà vẫn không yên. Chồng con thường xuyên nói chửi, cản việc con tu hành. Không rồi đốt phá kinh Phật của con 2 lần. Chắc là vừa rồi chắc là đốt phá kinh Phật của con 2 lần. Ôi một câu hỏi gì mà dài thế. Tâm thư thì đúng hơn chứ không phải là hỏi. Viết đến cả gần 3 trang giấy này. Không chỉ chồng mà con trai con cũng thế, thường xuyên ngăn cản. Ngoài ra con trai con còn phá phách chơi bài, tức là chơi bài bạc đó. Cháu sinh năm 1994, hiện tại đã lập gia đình được 10 năm, có 3 người con. Vậy nhưng cháu không chịu tu chí làm ăn, ngược lại chỉ suốt ngày ham mê cờ bạc, ngày nào cũng đi nhậu nhẹt, sau đó đi đánh bài đến tận 3-4 giờ sáng mới về. Thua hết mấy tỷ rồi mà vẫn không chịu tỉnh ngộ, đã thế về còn hay đánh vợ chửi con của nó. Chắc nhà cũng giàu cho mấy tỷ ăn thua gì. Còn đất còn nhà chắc nó muốn định thua hết ra đê mà ở thì lúc đó nó mới cam. Các cụ ngày xưa có câu nói là gì? Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán tất, bước chân vào cùm hay là bước chân vào tù. Hay các cụ có câu nói là gì? Ai hay cờ bạc lô đề thì ham mê lô đề, chơi đề thì ra gì? Ra đê mà ở. Ý các cụ nói là gì? Gần như là 10 người chơi thì cả 10 người mất, 100 người chơi thì cả 100 người mất, 1000 người chơi thì 1000 người mất, vạn người chơi mới có một vài người thắng. Mà cái người thắng đó thường là một cái ông chủ núp ở đằng sau to lớn nào đó. Chứ còn những người chơi thì nó cho được một vài lần, được vài trăm, thậm chí cho được vài tỷ. Nhưng mà cuối cùng là gì? Nó phải nhìn xem cái đằng sau có bao nhiêu miếng đất, bao nhiêu sổ đỏ. Thế nó mồi mồi cho vài lần được, thế là gì? Là ham, nghĩ là làm giàu chẳng khó, tự nhiên mà được, ra đi uống nước trà thôi. Đấy. Đánh 1000 mà được 70000, đánh 10000 mà được 700000. Dễ kiếm tiền quá. Đánh 1 triệu được 70 triệu. Đánh 10 triệu một cái thì thôi được bao nhiêu? Được 700 triệu à? Ôi dồi ôi, làm giàu nhanh thế. Ngồi quán nước trà cũng nhanh làm giàu. Cho nên có khi đánh 1 triệu được 70 triệu, nghĩ rằng thôi thì mai mình đánh cho gì? Đánh 10 triệu cho nó được 70 triệu. Đánh 100 triệu cho được 7 tỷ. Sướng quá. Về đem sổ đỏ ra gì? Ra cắm. Mà cắm thì chẳng thấy nó được thì lại muốn gỡ. Lại biết đâu nghĩ là ngày mai nó về. Lại đem gì? Đánh tiếp. Thế là cuối cùng là sổ đỏ cũng hết. Rồi đến nhà ở cũng gì? Cũng hết. Và đến lúc đó thì phải ra đê mà ở. Ra đê ngày xưa, ra đê mà ở. Cái đê có cái đê canh nước ấy. Cái chỗ cái nhà canh nước ra để ở nhờ. Nhưng bây giờ cái đê canh nước nó cũng không có nữa. Không cho họ cho ở nhờ đâu. Ra đê mà làm cái lều cái lán thì công an xã, công an chính quyền địa phương, công an xã, công an phường họ cũng ra gì? Họ đuổi. Cho cắm ở đấy, sau này là biến thành nhà ở đây thì chết toi. Cho nên đê bây giờ cũng không có mà ở nữa. Gầm cầu cũng không có mà ở nữa các quý vị. Cho nên tốt nhất là gì? Các Phật tử chúng ta ở đây mà còn ai ham mê cờ bạc á, các Phật tử chúng ta ở đây mà còn ai ham mê cờ bạc lô đề thì về phải bỏ ngay. Có con có cháu thì phải khuyên nó ngay từ khi còn tấm bé. Chúng ta phải làm tấm gương sáng cho con cho cháu chúng ta. 60-70 tuổi vẫn ham mê cờ bạc lô đề và đi đánh bạc thì làm sao bảo được con được cháu. Trong đây còn ai thích lô đề cờ bạc không? Có không? Thì nói phép, chẳng nhẽ 5-7000 người thế này mà không còn ai có cái máu me thế nữa hay sao? Còn đấy, như bảo giơ tay thì xấu hổ không dám giơ đâu. Thậm chí các vãi đi chùa 3-40 năm thầy biết mà, cứ đến chiều lại. Năm ngoái, cái khóa lễ địa tạng năm ngoái, thầy sang đằng sau, mình vô tình đi qua thôi. Nghe một Phật tử gọi điện về, Phật tử nữ đấy nhá, mà phải tầm 70 tuổi rồi, ít gì đâu. Gọi điện bảo, bà ghi cho tôi con 22, con 33, con 44, con 55, ghi tất cả con kép ra cho tôi. Đấy, cứ con kép là gì? Đấy, mình biết ngay con kép cho tôi, mỗi con 500.000, 500 đồng, mỗi con 500. Thì ghi hết mấy cái con kép từ cứ 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 0011 đó, đây là cái con kép, mỗi con là 500.000. Thì tất cả là bao nhiêu con? Cứ 0011, 22 đó thì 10 con. 10 con đã gì? 5 triệu rồi. 500.000 một con mà. Thế 10 con là 5 triệu gì nữa? Không phải 500 đồng nữa nha, 500.000 một con. Thế nói mình biết ngay là ghi con kép, mà cứ con kép cho tôi mỗi con 500.000, mình biết ngay là ghi con gì rồi. Thế khi mà nhìn thấy thầy một cái giật mình một cái sợ quá, ôi thầy ạ, thầy ạ, thế con sám hối thầy, con sám hối thầy. Thế mình cười, mình cũng cho người ta đỡ ngại, mình đi qua mình cười, mình bảo thôi cứ làm việc đi. Nói thế cho người ta đỡ ngại. Nhưng mình biết rõ, biết tổng tông người ta làm gì rồi. Đấy, đi chùa mà lúc ra giải lao, còn tranh thủ xuống thì làm mấy con kép. Đó. Vì nếu bỏ ra 5 triệu, mà chỉ cần trúng một con thôi đã được 35, 35 triệu, bỏ 5 triệu được 35 triệu, tức là vẫn lãi 30 triệu. Không biết tối hôm đó nó có về con kép nào không. Nếu không về con kép đấy thì 5 triệu gì, mất không? Khổ thân. Cái của cờ bạc, xin thưa các vị, cho dù có được á, thì nó mất cũng nhanh lắm. Cái lòng tham mà. Hôm nay được một con 5 triệu, được 35 triệu. Ngày mai lại nghĩ rằng mình đem 35 triệu này đánh thì biết đâu nhỉ, đánh tăng lên 1 triệu mà con lại được 70 triệu. Đem giải hết 35 triệu đó không được. Tối nó về không được một cái thì lại sao? Lại ngày kia lại bỏ ra số tiền có khi còn to hơn, nuôi những con đấy tiếp. Thậm chí có con, thầy biết là có Phật tử nói với thầy, Phật tử đấy nha, đi chùa đấy nha, ở Sơn Đông này luôn. Nó là nuôi một cái con đề là 6 tháng nó vẫn chưa ra. Mất mấy trăm triệu nuôi một con đề, nuôi mỗi ngày nó nuôi to hơn lên. Thì hôm nay đánh 500, thì mai đánh 700 hoặc đánh 1 triệu chẳng hạn, ngày kia là đánh 1 triệu rưỡi, kia đánh, cứ càng nuôi càng nuôi và nghĩ rằng gì, nhất định nó sẽ ra, ra ngày nào mình cũng có lãi. Thế đến nuôi đến khi không còn tiền mà theo nữa. Cái hôm nào không không còn tiền theo nữa thì hôm đó tối hôm đó nó lại ra. Thế cho nên tiếc ngẩn tiếc ngơ, lên chùa lễ Phật trách Phật là không thiêng. Đấy. Con đi chùa làm công quả chấp tác báo nhiều năm nay mà con theo cái con đề 6-7 tháng trời mà Phật không độ cho con được, mà con vừa dừng có một ngày nó lại ra ngay. Khổ. Phật mà đi độ cho những người như thế thì xã hội loạn các quý vị. Thế giới sẽ loạn, quốc gia sẽ đi, sẽ loạn các quý vị. Cho nên chớ có ai mong mỏi đi chùa lễ Phật, đi đền, đi đình, đi miếu, đi mạo để lễ thánh, để cầu cái việc làm giàu bất chính nhanh chóng như thế là Phật Thánh gia trì cho, không có đâu. Chớ bao giờ có ai khởi cái tâm xấu ác, cuồng tín, mê tín đấy mà đến những nơi linh thiêng khấn nguyện những cái lời đó. Không bao giờ chư Phật Bồ Tát, không bao giờ các bậc thánh linh, thần linh gia trì cho cái việc đó. Cho nên tốt nhất chúng ta tự chúng mình phải học là người, một con người lương thiện, con người đạo đức, con người trí tuệ, con người chuẩn mực trong hành xử lối sống thường nhật hàng ngày này. Thứ nhất là để cho mình được đã. Thứ nữa là để tấm gương cho con, cho cháu, cho chắt của mình ở sau này đã. Đấy. Tiếp nữa là gì? Là đi đâu cũng được mọi người kính trọng, mọi người tán dương, mọi người khen người, mọi người tin theo. Cho nên người học Phật ở chúng ta phải biết được nhân quả, phải biết được tội phúc, phải biết được gieo nhân nào thì gặt quả đó. Mình phải là người học Phật chân chính, tu Phật chân chính, thì khi mình có phúc có đức rồi thì không cầu phúc không cầu đức thì phúc đức vẫn tìm tới. Không cầu đảo bệnh chúng ta vẫn được thân khỏe tâm an. Không cầu giàu sang phú quý vinh hiển nhưng mà gì? Nhưng mà tiền tài của cải danh vọng vẫn cứ đến với chúng ta. Cho nên Phật tử này đưa câu hỏi khá là dài, kể là gia đình trước đây 12 năm trời theo ông thầy phù thủy, thường đến lễ bái nhà ông thầy phù thủy, làm ăn cũng kha khá bình thường, nhưng mà gia đình thì vẫn hay cãi cọ nhau, vân vân. Xin thưa các quý vị, bảo theo ông thầy phù thủy 12 năm, làm ăn kha khá bình thường mà tại sao gia đình vẫn gì? Vẫn chửi bới nhau, con trai vẫn đi cờ bạc, rượu chè để đóm suốt ngày mà bảo là gia đình kha khá, gia đình tốt đấy à? Không sao, tốt sao? Còn vừa mới thờ Phật gần đây, những thờ Phật đó là để kính Phật, để lễ Phật, để tu nhân tích đức hành thiện. Chứ không phải là để thờ Phật để cho Phật làm một cái vị thần để bảo trợ cho gia đình chúng ta. Phật để ban phúc cho gia đình chúng ta. Phật để vuốt ve che chở cho gia đình chúng ta. Không có cái đấy đâu. Các Phật tử đừng có bao giờ nghĩ rằng thờ Phật là để Phật vuốt ve che chở, Phật bảo vệ, Phật ban tài, ban phúc, ban lộc, ban thọ cho chúng ta. Không có cái chuyện đó. Nếu như chúng ta không tu tập đúng chính pháp, thờ Phật là để kính Phật, để lễ Phật, để nương vào cái công đức trí tuệ và cái đạo đức của Phật, lời dạy của Phật, hạnh tu của Phật, pháp tu của Phật đã thuyết ra để chúng ta nương vào để tu tập, để thay tâm đổi tính, chuyển ác thành thiện, chuyển xấu thành tốt, chuyển dần dần, thậm chí chuyển phàm thành thánh. Mục đích tu Phật chúng ta là phải như thế, thờ Phật là phải gì như thế. Tuy chúng ta không cầu bình an, nhưng bình an sẽ tự gì tự đến, vì chúng ta là gì phúc thì dần dần được lớn thêm, nghiệp thì dần dần tiêu đi, cho nên gọi là nghiệp tiêu phúc tới. Thì tuy không cầu nhưng vẫn cứ được. Cho nên tu Phật là chúng ta phải hiểu thờ Phật là để tu. Chúng ta có tu tốt thì mọi việc tự nhiên là chư Phật là Bồ Tát sắp xếp, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần gia trì cho chúng ta. Cho nên chính vì vậy mà có một số gia đình khổ cực quá, bệnh tật triền miên, gia đình bất an, tâm linh cũng như đời sống xã hội thì rối ren, chẳng có đích đến. Nhất tâm thờ Phật như người ví như người chết đuối vớ được cái cọc, vớ được cái thuyền cái bè, cho nên vội vàng bám vào trèo lên thì ắt sẽ thoát được cái việc tử nạn ngàn cân treo sợi tóc. Cho nên thờ Phật vậy, thành kính như thế để mà gì lễ bái tụng niệm tu trì sáng trưa chiều tối, nương vào lời Phật dạy, hàng ngày đọc tụng thọ trì kinh điển, nhất tâm hướng tâm làm thiện, vân vân. Làm được như thế thì gia đình dần dần mới được yên bình, con cháu mới được hạnh phúc, bản thân chúng ta cũng mới được yên bình, hạnh phúc, vân vân. Đấy, chứ không phải là thờ Phật là để mong Phật thay một vị thần linh hay như một vị thần linh để ban phúc giáng họa, không có cái đó đâu. Nhưng chúng ta nếu cứ tu tập đúng chính pháp thì đương nhiên chư Phật Bồ Tát không phải là người ban phúc giáng họa, nhưng hộ pháp thiện thần, Thiên Long Bát Bộ, quỷ thần, thần linh thổ địa ở tại gia đình nhà chúng ta, ở tại khu đất nhà chúng ta, như trong kinh Địa Tạng nói thì các ngài sẽ là người gia trì cho chúng ta. Vì thấy chúng ta là người gì nương theo lời Phật, đoạt ác tu thiện, cho nên các ngài hoan hỷ gia trì. Chư Phật Bồ Tát thấy chúng ta nương theo lời Phật dạy thì các ngài cũng hoan hỷ. Vì các ngài hoan hỷ cho nên chư vị Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thế gì sẽ vì phát nguyện hộ trì chính pháp, cho nên các ngài cũng ngầm gia hộ cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta trong cuộc sống thoát khỏi cái cảnh tả ma quỷ mị điên đảo, thoát khỏi những ách nạn, những tai nạn bất chợt có thể xảy ra, vân vân. Chứ Đức Phật ngài không phải là ngài như một vị thần linh ban phúc giáng họa đâu. Ví dụ như cái chuyện gì ở ngoài xã hội săn bắt cướp là nhiệm vụ của gì, của công an, đánh giặc ngoại xâm là của quân đội. Đấy, còn gì tổng bí thư hay thủ tướng hay chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội là người chỉ đạo thôi, lãnh đạo và chỉ đạo thôi, đưa ra đường lối thôi. Chứ tổng bí thư hay chủ tịch nước, thủ tướng còn đi bắt cướp không? Không. Cái việc săn bắt cướp hay cái gì gì đó đảm bảo an ninh trật tự xã hội là công an. Đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ biên cương tổ quốc các thứ đó là quân đội. Tất nhiên là tất cả nhân dân, nhưng cái nhiệm vụ chính của họ là như thế. Đó, chứ lãnh tụ như là tổng thống là không phải đi bắt cướp. Tổng bí thư như theo chế độ đất nước Việt Nam chúng ta, như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội là không phải đi phục, đi bắt cướp, đi bắt ma túy, đi đánh án, vân vân. Các cụ chỉ ra cái đường lối chủ trương chỉ đạo thôi. Còn bên dưới có những người giúp việc, có những cái bộ phận chuyên môn. Ấy thì chư Phật cũng như thế. Đức Phật lại còn đi tất cả rồi đi xem người nào, gia đình nhà nào nó cầu cái gì mà nó cầu nó tu có đúng hay không, làm có đúng hay không để ban phúc cho nó. Những gia đình nào, những Phật tử nào tu sai thì giáng họa cho nó. Thế thì Phật đâu phải là đấng xuất thế nữa. Phật mà còn cố chấp vào cái việc ban phúc giáng họa đó thì Phật đâu phải là đấng xuất thế. Ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó, cho nên cái việc mà Phật thì hiện ra tại thế gian này, 49 năm Ngài thuyết pháp giáo hóa độ sinh, những lời cần nói Ngài đã gì? Đã nói khá đầy đủ, nói hết ở trong Tam Tạng Thánh Điển, chúng ta làm cả đời cũng không hết các quý vị. Cho nên cứ y giáo tụ thực hành và tu thì dần dần chúng ta sẽ gì? Sẽ được chư Phật hộ niệm. Các ngài hộ niệm bằng cách nào? Bằng cái khai mở trí tuệ cho chúng ta. Chúng ta có trí tuệ sẽ nhận chân được các pháp. Đâu là tà, chính, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Như là ngài tổ sư Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa, ngài dạy Pháp Bồ Đề Tâm đấy, kiểu như thế. Cho nên có trí tuệ chúng ta sẽ hiểu được đâu là tà, đâu là chính, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là đại, đâu là tiểu, đâu là thiên, đâu là viên, cái nào nên theo, cái nào nên bỏ. Đấy, theo thì có phúc, mà bỏ thì được những cái đó cũng có phúc. Cái theo thì phải theo, cái bỏ thì phải bỏ. Làm được những việc như thế thì công đức vô lượng, phúc tuệ trang nghiêm, vân vân. Đấy, chư Phật hộ niệm cho chúng ta, gia trì chúng ta bằng cái cách đó, chứ không phải như vị thần ban phúc giáng họa. Còn các vị mà thần bảo hộ, khi thấy chúng ta làm điều thiện, như trong kinh Địa Tạng dạy là gì? Là những vị thần, ví dụ như gì? Thần chủ mạng quỷ vương, đúng không? Chủ mạng quỷ vương sẽ nắm về cái quyền sinh mạng sinh tử của con người chúng ta. Đáng lẽ mệnh của chúng ta chỉ sống được 50 tuổi là chết. Nhưng khi chúng ta biết Phật Pháp, chúng ta biết tu tập, chúng ta phóng sinh cứu vật, chúng ta hiếu thảo với ông bà cha mẹ tổ tiên, chúng ta đoạn ác tu thiện, phóng sinh tu phúc, cúng dường tam bảo, kính lễ thần linh, vân vân, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Cho nên các vị gì? Chủ mệnh quỷ vương thấy là ồ, cái thời mạt pháp này cách Phật đã xa, mà còn có những người học Phật tinh tiến như thế, ngoan ngoãn như thế, nghe theo lời Phật như thế, quả thật là gì? Hiếm có, khó tìm trong thời mạt pháp này. Chủ mệnh quỷ vương liền bảo gì? Bảo Ngưu Đầu Ngục Tốt, bảo Tả Hữu mang cái sổ sinh tử, sổ bộ sinh tử lên đây tra xem. Ví dụ như là cha thấy thì ông Thích Đạo Thịnh 50 tuổi là chết. Thế thì chủ mệnh quỷ vương bảo là, ôi, ông Đạo Thịnh để nếu mà để cho ông này sống thêm 10-20 năm nữa, cứ như đà này có khi lại giúp được cho hàng trăm ngàn vạn ức người gì, tín kính tam bảo, quy tam bảo, đoạn ác tu thiện, lợi ích cho nhân gian vô cùng. Cho nên chơi một quả là gì? Từ chỗ 50, ông ngoành số 5, ông cho nó thêm một cái cho chữ S vào đó nữa, thành gì? Thành 80. Đấy, kiểu thế. Hoặc là 50, ông thì ông cộng trên 50 nó cho gì? Cho bằng 100 ghi ra bên cạnh nhé, và bảo quỷ vương nó cho gì? Cho ông ấy 100 tuổi nhé. Đấy, vì ông ấy sống thêm làm lợi ích cho nhân gian, cho sống thêm 100 tuổi. Đấy là chủ mệnh quỷ vương mới làm được điều đó. Muốn chủ mệnh quỷ vương làm điều đó giống như ở trong cái quyền gì? Tích phúc cải mệnh vậy. Cho nên các vị phải đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh. Chúng ta có thể gì? Thay đổi được vận mệnh của mình, chuyển từ bệnh tật ốm đau thành gì? Mạnh khỏe. Chuyển từ yếu mạng chết non thành gì? Thành thọ mạng sống già, đến già 100 tuổi, 80-90 tuổi, vân vân. Chuyển từ có khi ở tại gia chúng ta chuyển từ cái mình không có con thành gì? Thành có con cái. Chuyển từ, thậm chí chuyển từ cái số cùng mệnh cùng số nghèo, bệnh tật ốm đau làm thuê làm mướn vẫn không đủ ăn, dần dần lại thành người gì, giàu sang phú quý vinh hiển. Đấy, cho nên á, nhà Phật chúng ta chủ trương là gì, vận mệnh là do chính chúng ta. Chúng ta gieo, chúng ta trồng, chúng ta nắm, chúng ta giữ, chúng ta chăm bón và chúng ta thọ hưởng, chứ không phải do một đấng thần linh, một đấng tạo hóa nào đó tự ban phúc giáng họa cho chúng ta được tất cả, mà tất cả phải ở từ chúng ta. Theo quan điểm của Kinh Địa Tạng, muốn cho chủ mệnh quỷ vương có thể làm được cái điều đó cho chúng ta, tăng phúc tăng thọ cho chúng ta, gạch sổ sinh tử mà tăng thọ ở mạng cho chúng ta, thì chúng ta phải làm được cái việc gì? Cực thiện trong cuộc sống này, trong kiếp người này. Thì chủ mệnh quỷ vương làm cái đó không có trái nhân quả không? Không, không trái nhân quả tí nào. Vì thọ mạng của con người sinh ra bình thường thì nó đã có gì, cái phúc nó từ đời trước nó lưu lại, nó tồn lại, cho nên đến đời này sinh ra nó được thọ mạng đến bao nhiêu tuổi. Nhưng đời này chúng ta biết gì, gặp được Phật pháp, gặp được lời Phật dạy khai thị chúng ta gì, chúng ta phát nguyện đoạn ác tu thiện, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, làm tất cả các việc thiện, thì khi đó nếu chúng ta muốn là thọ mạng kéo dài ở thế gian này, thì chủ mệnh quỷ vương sẽ gì, sẽ biết được cái tâm tư nguyện vọng của chúng ta, sẽ có thể gì, sẽ cải đổi cái sổ sinh tử từ cái chỗ thọ 50 tuổi có thể thọ đến cả gì 70-80 tuổi đến 100 tuổi. Cái việc này có ở trong sử sách Phật giáo chúng ta rất nhiều các quý vị, mà đặc biệt là cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh, các vị về đọc đi. Ai chưa có quyển Tích Phúc Cải Mệnh, hôm nay ngày mai hôm nào về xuống phòng thông tin chúng ta thỉnh lấy quyển. Mỗi nhà nên có một quyển này để cả nhà chúng ta thay nhau để đọc, đọc để hiểu, đọc để biết, tự mình phải gì, phải làm chủ vận mệnh của mình mới được. Đó, rất hay, câu chuyện có thật ở bên Trung Quốc được các vị ấy kể lại cho hậu học chúng ta nương theo mà tu tập. Mà thầy hướng dẫn rất nhiều Phật tử họ nương theo họ tu tập, họ cũng đã được như ý như nguyện rồi. Cho nên chúng ta cứ thế mà làm theo. Cho nên Phật tử này mà bảo là đấy, tuy thờ Phật rồi nhưng mà không phải nó được ngay. Mình theo bảng môn tà đạo 12-13 năm trời, nay quay lại theo Phật thì gặp nhiều chướng duyên, chồng thì cũng 2-3 lần đốt phá kinh sách của Phật tử này, con cũng thế. Thì đây cũng là gì, cái cộng nghiệp của cả gia đình. Mình cần phải tinh tiến nỗ lực hơn nữa để tu hành vượt qua. Đấy. Rồi Phật tử này viết tiếp này: thưa thầy, còn chuyện này nữa ạ. Một chuyện đã dài rồi lại còn chuyện nữa. Nhà con có bà chị gái của chồng. Từ ngày bố mẹ chồng con mất cũng được 6 năm, bà chị tự nhiên nổi đồng, cứ mỗi dịp giỗ Tết là lại có vong nhập vào, kêu là ông bà quyến thuộc, và các vong nhận là người thân này, này nọ, có khuyên gia đình con là mày phải lên trên đền ông Hoàng Bảy ở Lào Cai mà lễ, vì con trai mày bị một con ma nữ thành tinh nó bắt, nó rủ cho đi chơi, chỉ lên đấy lễ mới được, mới khỏi. Thì thôi, về mai bảo cháu nó lên lễ luôn xem, khỏi được thì tốt. Quyền ông đức ông, quyền thánh đức thánh, mà ngài có thể giúp được cho cái việc đó mà khỏi được thì quý hóa, chả còn cái quý nó hóa nào hơn nữa. Về cứ thử đi. Thế các cụ bảo thế, các cụ ứng thì các cụ bảo thế, thì cứ cho đi lễ. Cho dù ở từ Thanh Hóa, Nghệ An đi lên làm thuê một chuyến xe cả nhà đi lễ, hay là thuê một chuyến xe một mình đi lễ, nó tất tần tật cả đi cả lễ cả xe, ăn uống tất tất mất vài triệu chứ bao nhiêu. Lên lễ xem. Lễ xong mà hết thì quý hóa vô cùng. quyền ông đức, ông quyền thánh đức, thánh các ngài ạ, gia trì cứu độ cho được thế thì còn gì bằng nữa. Thế cứ thế mà làm. Đấy, nhưng mà làm xong xem có được hay không. Nếu mà không được thì tự mình phải tu. Nếu mà được á thì chắc chắn là gì? Là Đức Thánh Hoàng Bảy, ông Hoàng Bảy là ông gì? Ông ăn hối lộ cái lễ nhà này rồi. Nếu mà còn không được á là Đức Thánh Đức chắc chắn cũng không ăn hối lộ. Vì Đức Thánh cũng là một vị gì? Một vị quan thanh liêm có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. Cho nên được nhân dân yêu mến, kính trọng, lập đền thờ. Nhưng mà bây giờ thì cũng như Phật giáo chúng ta thôi. Có phải ai xuất gia, ai quy y Tam Bảo cũng là người hiểu Phật và hành đúng theo lời Phật dạy đâu. Người thờ đi lễ thánh cũng thế. Không phải ai hiểu hết cái ý nghĩa và cái công sức, cái trí tuệ và cái công lao của các bậc thánh nhân đất nước đó để lại cho dân tộc chúng ta. Họ hiểu lầm, cố ý hoặc không hiểu mà làm sai đi, biến thành mê tín dị đoan, biến cả Phật thành đi cũng đi lên đồng. Ấy bây giờ có nhiều thầy đồng bà cốt là gì? Lên cả giá Phật. Tức là gì? Họ lên nhảy múa, họ đắp cả sa, đội mũ thất Phật, họ bảo là gì? Phật nhập vào họ để gì? Để lên đồng, để phán, để giáo hóa độ cho dân. Tôi thấy cả cái căn gọi là căn Bồ Tát Quán Âm nhập lên đồng rồi. Mặc bộ quần áo trắng, cầm bình cam lộ và cành ngâu rồi, vảy. Ta là Quán Thế Âm Bồ Tát vì thương nhân gian, cho nên đến đây gì? Ban phúc cho các con lấy gì? Lấy cái cành ngâu vảy nước. Rồi cầm tập truyền gì, vung tứ tung lên, các tín đồ ở dưới là tranh nhau cướp lộc, tranh nhau ngửa bàn tay ra để gì? Để nước thánh của Bồ Tát giả, thầy phải nói là Bồ Tát giả luôn đi. Đấy, vớt rơi vào tay, bắt đầu vuốt vuốt trên mắt, vuốt vuốt lên đầu, vuốt hết thân thể, khổ thân. Phật nào đi mượn cái xác phàm của chúng ta để nhập vào để giáo hóa độ sinh. Bồ Tát nào, Bồ Tát Quan Âm nào phải mượn cái xác phàm trần, tham sân si đầy rẫy của người trần tục chúng ta để gì? Để giáo hóa độ sinh, để ban phúc cứu dân các quý vị. Chưa hết đâu. Tôi còn được một chứng kiến ngày xưa đi học ấy, được chứng kiến một cái ngôi chùa. Cho cái ngôi chùa đó, ngôi chùa thầy ni đó, cho cái hôm mà khánh thành Tam Bảo, khánh thành nhà mẫu ấy, thì chúng tôi là học sinh cùng nhau cũng được mời đến dự. Thế dự xong làm lễ an vị tượng Phật trên Tam Bảo và tượng mẫu xong thì nhà thầy ấy cho nhảy đồng. Nhảy đồng sao thì không hiểu thì quái nào, nó lên một cái giá là gì? Lên một giá là cái sư tổ của cái chùa đấy, có nghĩa là cái vị sư trụ trì cái chùa đó trước đây lên nhập đồng nữa chứ. Ôi giời ơi, buồn cười quá. Mà mình xem mà mình cứ thế là gì? Mình cười nhưng mà mình cũng tôn trọng người ta, không dám làm cho người ta mất mặt. Mình đi xem mà tí mình cười, mình ra ngoài mình cười thôi, chả xem nữa. Ai lại cả sư tổ trụ trì cái chùa đó trước đây cũng nhập lên đồng. Bó tay luôn. Mà họ chuẩn bị trước hết rồi chứ. Sư tổ lên đồng thì mặc gì? Mặc áo nâu. Cho nên khi sư tổ lên đồng một cái thì cái vị trụ trì cái chùa đó trước đây lên đồng một cái thì lại thay quần áo nâu, có nghĩa họ chuẩn bị từ gì? Từ trước hết rồi. Khổ lắm. Đến cái giá đó một cái là tự nhiên bảo sư tổ vào, thế là mặc áo nâu luôn, thế là có sẵn hết rồi, diễn thôi. Đấy. Cho nên là xin thưa các quý vị, cái việc mà thờ thánh, cái việc mà lên đồng, nó cũng là cái văn hóa dân gian, cái văn hóa truyền thống, cái văn hóa đẹp của người Việt Nam chúng ta. Chúng ta không thể bác được, không thể cho đó là mê tín dị đoan. Nhưng mà làm thế nào đó nó chỉ dừng lại ở chỗ là gì? Là cái văn hóa dân gian, là cái tín ngưỡng dân gian. và là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chứ đừng có lợi dụng vào cái đó để phán bừa, phán bãi, ban phúc giáng họa. Làm gì có chuyện đấy. Không tin gia đình Phật tử này cứ đi lễ đi xem. À, cụ Đức Thánh, cụ Hoàng Bảy, cụ có cho hết cờ bạc, hết rượu chè và về ngoan ngoãn, ngoan hiền ngay không? Cứ đi thử đi để biết. Thầy không khẳng định ở trong hội trường này là có hay không có, được hay không được. Cứ đi thử đi để biết. Đi thử luôn đi. Hết 3 ngày pháp hội, thậm chí không về dự pháp hội nữa, ngày mai đi luôn. Về xem có được không? Mà thầy nghĩ rằng trừ trường hợp con trai của Phật tử này giác ngộ, trong nhà Phật chúng ta gọi là giác ngộ, ở ngoài đời gọi là gì, nhận ra, hiểu ra rằng mình mà cứ cờ bạc rượu chè thâu đêm suốt sáng thế này, sớm muộn gì gia đình nhà mình cũng gì, cũng đổ vỡ hạnh phúc. Vợ nó cũng gì, sẵn sàng dắt theo mấy đứa con nó về nhà bố mẹ, hoặc là gì, nó chia tay, nó làm được đồng nào, nó tự nuôi con rồi, nó sống thôi. Các Phật tử cứ nghĩ xem, nếu như trong gia đình nhà chúng ta có một người con gái, từ khi sinh ra cho đến nuôi lớn lên, ăn học, trưởng thành, gả chồng cho các cháu, cho các con của chúng ta. Gả chồng xong chúng ta bỏ mặc được các con chưa? Không phải quan tâm gì đến nó nữa không? Có không? Quan tâm chứ. Theo dõi nó chứ. Mong cho nó được hạnh phúc chứ. Mong cho nó được bình an, được mạnh khỏe và gia đình nó hạnh phúc thì chúng ta mới gì? Mới yên bề lo tu hay yên bề làm lụng chứ. Yên bề công tác chứ các quý vị. Mặc dù nó đi lấy chồng rồi, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ kệ nó được. Nếu thấy nó an vui hạnh phúc thì chúng ta cũng mừng lây, mừng lây cho nó chọn được cái người chồng tốt. Còn nếu mà nó không may mà lấy được vào cái ông chồng suốt ngày cờ bạc rượu chè gái gú, về lại đánh đập chửi bới vợ con á, tức là nó chửi bới con gái chúng ta đó, chúng ta thấy an không? Không an tí nào. Cho dù nó có mang tiếng đến đâu, một ngày nào đó nó không chịu được, nó về nó thưa với chúng ta: bố mẹ, con biết đó, con làm không phải, con biết con sai rồi, con trước đây không nghe bố mẹ, hoặc là gì, hoặc là bố mẹ ép con lấy cái, vì con muốn báo hiếu bố mẹ, tận trung tận nghĩa bố mẹ, con không dám cãi. Nhưng bây giờ về chung sống với anh ấy mấy năm nay, hơn chục hai chục năm nay, tuy sinh mấy đứa con rồi, vì thương con mới cố để vượt qua năm tháng tủi nhục ấy, khổ sở ấy, nhục nhã ấy. Nhưng nay con không thể chịu được nữa, thôi xin phép bố mẹ cho con chia tay với anh ấy. Thầy nghĩ rằng lúc đầu thì ai chúng ta cũng khuyên, ai chúng ta cũng khuyên là thôi cố nhịn đi con ạ, vì mấy đứa con của con. Nhưng mà nó không thể nhìn được nữa. Nó bảo thôi con không thể nhìn được nữa, bố mẹ mà không đồng ý thì con cũng gì, con cũng phải bỏ thôi. Không thể nào mà chịu được, nó khổ quá, nó nhục quá. Khi nghe nó nói như thế chúng ta có đồng ý không? Thầy nghĩ rằng đến 90-99% chúng ta cũng đều phải đồng ý. Vì chúng ta đều là con người vậy nhau. Mà đặc biệt là đứa con gái chúng ta rứt ruột đẻ ra nuôi nó khôn lớn, gả chồng cho nó, mong cho nó hạnh phúc, mà không may nó lấy được thằng chồng không ra gì, thì chúng ta nỡ lòng nào mà bỏ con bỏ cháu của mình. Thôi thì về nó vất vả đến đâu đi chăng nữa thì vợ chồng các cậu hoặc là các bác thì cũng phải thương chị thương em của mình chứ, bố mẹ phải thương con thương cháu của mình chứ. Thôi có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, thì thôi con mà quyết như vậy thì thôi tùy con quyết định. Bố mẹ cũng không biết nói gì nữa. Nó được lời bố mẹ như thế, về nó làm đơn, nó nhất quyết nó gì? Nó đưa ra tòa. Đến lúc đấy mới gì? Mới vội vội vàng vàng giả vờ là ăn năn hối cải, đi quỳ lạy để xin: em thương anh, em đừng bỏ anh, em nghĩ về con, em nghĩ về gia đình, nghĩ về hạnh phúc chúng ta, vân vân ABC. Lúc đó thì cũng muộn rồi. Nhiều trường hợp đến đây nói với thầy khá nhiều đấy nhá. Có trường hợp tự đến, có trường hợp là mẹ đưa đến, cả bố mẹ đưa đến. Nói với thầy là con nhà con từ khi mấy năm nay tự nhiên là nó cứ thần kinh không ổn định, lúc cười lúc nói chẳng tiếp xúc với ai, ABC vân vân. Hỏi lý do vì sao? Và từ khi vợ nó bỏ thầy ạ, nó mới như thế. Thế tôi hỏi vì sao mà vợ bỏ? Cờ bạc rượu chè gái gú không chung thủy gì. Và vầng trước đây nó cũng không ngoan. Nó cũng lô đề cờ bạc, vợ nó không chịu được, nó mới bỏ. Mà từ khi bỏ xong nó mới sốc, nó như thế. Thầy cứu con nhà con. Xin thưa các vị cứu làm sao được. Phật cũng chẳng cứu được, huống chi thầy. Nó bỏ nhau, nó ra tòa rồi thì có vạn muôn trường hợp mới được, may một hai trường hợp nó quay lại được với nhau. Nhưng để quay lại được thì cái đứa con của gia đình đó hoặc cái ông chồng đó phải gì? Phải ăn năn sám hối, phải trở thành một con người lương thiện hoàn toàn thì mới có thể thuyết phục được vợ con và gia đình nhà vợ của mình đồng ý cho quay lại các quý vị. Cho nên ở đây trong hội trường này hoặc những vị các ông chồng mà ham mê cờ bạc rượu chè gái gú nghe được cái bài giảng này của thầy, nếu có nhân duyên với nhau thì cũng sớm nên tỉnh ngộ. Muốn cho gia đình hạnh phúc thì tự mình phải làm xứng đáng là một người chồng để cho vợ có chỗ tựa nương, xứng đáng là một người cha để cho con cái nó làm tấm gương sáng xoay vào. Muốn cho gia đình nhà mình hạnh phúc, dòng họ được phát triển, được vinh hiển, được tiếng thơm đời đời thì ngay bản thân mình phải nỗ lực dũng mãnh vượt qua những cám dỗ, những cái gọi là cái vết lõm của gì, của bước đường đời ấy, hoặc là cái vết gì, cái vết nhấp nhô, cái chướng ngại, cái ổ gà, ổ vịt, ổ trâu, ổ bò, ổ voi trên cái đường đời của chúng ta đó, để bước tiếp tới cái đích của chúng ta, cái đích cuộc đời của chúng ta. Đó là mong muốn cho gia đình được yên ấm hạnh phúc thì tự chúng mình phải làm được cái điều đó, chứ không ai làm thay được. Cho nên con Phật tử này thầy nghĩ rằng ai đời thuở bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa đi cờ bạc đến tận 3-4 giờ sáng về lại, đã thế là còn chửi vợ, mắng vợ đánh con như thế thì làm sao mà nó chịu được. Cứ như thế thì không sớm thì muộn cũng đổ vỡ gia đình thôi. Cho nên phần làm cha làm mẹ phải dạy bảo con cái của mình từ khi nó còn tấm bé, lớn lên rồi nó hư rồi mới đến chùa lễ Phật xin Phật cứu cho thì khó lắm. Các Phật đối trước nó còn chẳng thèm vái, chẳng thèm lạy, chẳng thèm lễ. Sư đối trước nó bảo mấy cái ông thầy chùa thì nói phép thì làm được cái gì lợi ích cho đời đâu, vân vân. Cho nên là khó lắm. Chính vì vậy mà các cụ ngày xưa nói đó, dạy con thì phải dạy từ thuở còn thơ lại như thế. Thôi cũng chưa muộn, biết đâu về nó có duyên, cũng có nhiều trường hợp ấy. Đến chùa các thầy khuyên bảo hoặc là nghe pháp ấy, họ thay đổi, họ nhận ra lỗi lầm, họ thay đổi, khóc rưng rức ra sau khi được nghe pháp và được các thầy khuyên giải. Khóc rưng rức ra, họ cảm động, họ giác ngộ từng phần và họ về họ bỏ ác làm lành, bỏ cờ bạc, bỏ đi những cái thói hư tật xấu để làm người cha tốt, người chồng tốt, người vợ tốt, thì gia đình tự nhiên dần dần ra hạnh phúc. Còn Phật tử này đấy, đừng có nghĩ rằng đi lên nghe người ta bảo lên lễ cụ Hoàng Bảy là xong hết, là nó ngoan hết, bỏ hết cờ bạc hết. Nghĩ như thế thì cứ thử đi xem có được hay không. Nếu mà được thì thầy nghĩ rằng cả thế gian này chả còn người xấu nữa. Cứ đi đến cụ Hoàng Bảy lễ là xong. Đi đến cụ Hoàng Bơ, đi đến cụ đi đến lễ Đức Thánh Mẫu, đi đến lễ Đức Phật là xong hết. Cho nên chúng ta phải có trí tuệ là như thế các quý vị. Đó, đấy là câu hỏi thứ hai của Phật tử, thì Thầy có lời giải đáp như thế. Mong rằng tất cả đại chúng chúng ta, ai có duyên thì nghe thì thấy hoan hỉ, mà chưa có duyên thì thôi, thì chê bai trách móc hay gì đó thì cũng tùy. Nhưng Thầy chỉ mong rằng một ngày nào đó chúng ta, nếu không may gia đình đổ vỡ, chúng ta mới nhận ra thì lúc đó có khi quá muộn rồi. Tốt nhất là gì? Muốn cho gia đình hạnh phúc thì tự mình phải xây dựng cái tổ ấm gia đình chúng ta, vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau, hòa kính lẫn nhau. Như trong kinh Đức Phật đã dạy, trong Phật học phổ thông tổ Thiện Hoa đã gì? Ghi chép biên tập lại lời Đức Phật giảng, nói về người vợ phải đối với chồng phải có bao nhiêu đức hạnh, người chồng đối với vợ bao nhiêu đức hạnh, bố mẹ đối với con cái đối với bố mẹ, cháu đối với ông bà đối với các cháu, vân vân. Bạn bè, anh em đối xử với nhau như thế nào, Phật dạy trong kinh hết rồi. Đấy, vào quyển Phật học phổ thông, quyển 1 đó, phải gì? Tìm hiểu mà đọc sẽ thấy gì? Rất rõ. Bây giờ các mạng xã hội đăng hết rồi. Ở trên vào Google một cái search Phật học phổ thông quyển 1, đọc về những cái bài kinh mà gì? Phật dạy về đạo làm vợ làm chồng đối xử với nhau, hoặc con cái đối xử bố mẹ đối xử con cái, vân vân với nhau như thế nào. Trong quyển Phật học phổ thông quyển 1 có hết các quý vị, vào đó mà xem. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con tên là Lê Thị Tài, 85 tuổi, pháp danh Nguyên Đức, con ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Nay con có một việc nhờ hỏi thầy như sau. Con có một người con trai sinh năm 1974 tên là Lê Hòa Mận, bị tai nạn mất ngày 28 tháng 11 âm lịch năm 1994. Đến nay, đến năm 2004 thì bốc mộ. Khi bốc lên vẫn còn nguyên, nhưng bị khô và đã đặt mộ ra nơi khác. Hiện nay ngôi mộ lại có hai cây sung, nhưng mộ lại bị nứt ra. Nay con viết giấy này lên hỏi thầy, xin thầy trả lời giúp con phải làm như thế nào? Mong thầy cho con biết, con xin chiên công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Trên mộ có hai cây sung, thì cây sung nó mọc và thì cái rễ sung nó rất là khỏe. Rễ cây sung, cây si, cây xanh, cây đa, cây đề nó rất là khỏe. Mà cái là những cái loại cây đó rễ nó rất khỏe mà nó hay ăn sâu. Cho nên tốt nhất chúng ta không nên trồng những loại cây đó ở bên cạnh mộ và ở gần mộ, thì nó sẽ gì? Một thời gian sau nó lớn lên, nó xuyên cái rễ nó vào trong mộ ấy. Cái chuyện tâm linh nhá, xin thưa các vị thì cũng tiện đây cũng nói luôn. Năm 2001, tôi nhớ một lần đi về làng Thượng Cát ở dưới huyện Đan Phượng ấy, đi thị giả cố thượng tọa chùa Hương, ông của chúng tôi đó. Để xuống một cái gia đình đó thì cái chi họ đó là có 7-8 bếp ấy, 7-8 cái bếp nhà, 7-8 nóc nhà ấy, cái 7-8 bếp ấy, 7-8 hộ gia đình ấy. Nhưng mà người nào con trai trong gia đình cũng bị đau mắt đi chữa thế nào cũng không khỏi, nó chỉ đỡ tí thôi, sau về một thời gian lại đau. Đau đến gần 2 năm như thế. Có bao nhiêu người con trai là đau mắt, nhưng chỉ đau con trai thôi, con gái không đau. Nó lạ lùng như thế. Mười mấy người con trai cả, trong mấy cái bếp đó có mười mấy người con trai, người nào cũng đau tết hết cả ra. Thế là hôm đó thì thầy mới thấy là có tổ cụ dạy học chúng tôi xong ở chỗ chùa Mộ Lao ấy. Dạy xong thì tự nhiên đây có một đoàn đâu đến gần chục người ấy, đi xe máy ra, mấy cái xe máy đèo nhau ra. Chờ thượng tọa dạy xong thì gặp thượng tọa. Và trình bày mình vào rót nước thì nghe gia đình kể câu chuyện đó. Cái thượng tọa ngài mới bấm bấm một chút. Thì Ngài mới hỏi rằng ở Mồ Mả gần đây có cái cây to nào mọc không? Thế lúc đầu gia đình nghĩ nghĩ một chút, cho nên có một ông nói rằng Bạch Thượng Tọa, đúng là gia đình ngôi mộ là ông cụ sinh ra ông nội nhà con ấy, thì gần đây là có một cái cây nó to mà chúng con không dám chặt. Chúng con nghĩ là cái cây đó để cho nó mát ngôi mộ, cái sung ấy. Cái sung nó ra quả, cái sung cái vả nó ra quả ấy. Chúng con nghĩ là cái cây sung này nó có lộc. Cho nên lúc nó bé nó mọc lên thì chúng con cũng không có nhổ nó đi. Mà mọi người rằng cây sung nó mọc gần bên mộ là gì? Cây sung có nghĩa là ở ngoài đời phải phong thủy, hoặc sung có nghĩa là sung sướng ấy. Sung là sung sướng, là sung túc, là sung mãn, là của cải giàu có. Cho nên tự nhiên cây sung mọc bên cạnh mộ. Mọi người bảo như thế là gì? Dòng họ sẽ phát triển, sẽ sung túc, sung mãn, giàu có. Thế là chúng con nghe người ta nói như thế, chúng con cứ để cho nó mọc lên mấy năm nay thì thấy nó to lên. Nó to và gần bằng cái phích rồi, Bạch Thượng Tọa. Cái cây sung nó to mọc ngay bên cạnh mộ nhà, ông để ra ông nội nhà con, cũng cố để ông nội nhà con nó phải to và gần bằng cái phích rồi. Nên chúng con nghĩ là nó bình thường. Xong cụ bảo thôi thì được rồi. Thế bây giờ gia đình cứ đi về chuẩn bị đến chiều nay khoảng 4 giờ tôi về. Chuẩn bị cái lễ ra tạ mộ để đào bỏ cái cây sung, chặt bỏ cây sung đi. Thế là hôm đó tôi may mắn là được thị giả cụ đi theo về cái chỗ đấy. Hôm đấy thị giả của cụ đi vắng, mình lại may mắn được đi theo. Thế đến thì cụ làm lễ một chút xong, cụ bảo gia đình chặt cây sung. Xong cụ làm lễ xong, mấy hôm sau các cụ ra lễ ở ngoài mộ lao, ra lễ tạ. Ôi giời, cứ mấy bà thì cứ khóc rưng rức ra, bảo tất cả mấy mười mấy người con trai nhà con, tự nhiên là gì, từ hôm lễ xong 2-3 ngày sau là tất cả con trai, mười mấy người con trai trong cái chi nhà con đều khỏi đau mắt. Đây là câu chuyện mắt thấy tai nghe đích thân chứng kiến các quý vị. Cho nên cái việc tâm linh thì xin thưa các quý vị, nó có nhiều cái nó không thể lý giải được. Bằng gì? Bằng con mắt, bằng kiến thức, bằng trí tuệ, bằng giấy bút, bằng khoa học được các quý vị. Không thể giải thích bằng khoa học biện chứng, anh phải chứng minh. Vì sao mà gì? Làm cái lễ chặt cái cây sung mọc bên cạnh mộ đi mà lại cá cái chi họ mười mấy người con trai lại khỏi đau mắt. Kỳ lạ thật. Trái giải thích được. Nhưng mà chỉ có những cái gia đình đó gần 2 năm trời, mười mấy người con trai trong cái chi mấy bếp đó thì đều bị đau mắt. Chưa đi chưa bệnh viện, chưa lên chưa xuống, nó chỉ đỡ đỡ rồi về nó lại tét ra đau tét như thế. Mà người nào cũng thế. Già cũng như trẻ, cứ con trai là đau mắt mà con gái thì không đau. Ví dụ bảo bệnh đau mắt thì nó lây nhau, nhưng mà con gái thì chắc không đau. Thế mới buồn cười. Cho nên đấy, đến cụ bấm bấm tay tí, cụ hỏi gia đình khai ra, cổ thôi về làm chuẩn bị chiều làm cái lễ, chiều tôi về. Cái làng Thường Cát là quê hương của cụ mà, cho nên cụ cũng rất là quan tâm. Cụ nể cụ về luôn cho ngay chiều hôm đó. Mình thị giả cụ về, cụ làm lễ. Lễ thì cũng đơn giản thôi, chỉ mâm hoa quả rồi cụ lễ cụ trì chú đại bi thôi, tí thôi. Đi cùng có mấy thầy nữa thì về làm chìa lễ trì chú đại bi, xong rồi cụ bảo thôi xong rồi, cụ làm cái cây lấy cái nước lễ đó cụ vẩy quanh cái ngôi mộ thôi, rồi chặt cây đi. Xong thế là về. Mấy hôm sau thấy con cháu đi ra, cả các cụ ông cụ bà đi ra, mấy cụ bà thì sướng quá, khóc thút thít ra cảm ơn, bảo Phật pháp nhiệm màu, tạ ơn Thượng Tọa là gì. Tất cả là các con trai trong gia đình con mười mấy người khỏi bệnh đau mắt hết rồi. Không phải thuốc thang gì, có mấy ngày sau mà khỏi hết luôn. Không giải thích được. Cho nên cái việc mồ mả đất cát, xin thưa các quý vị, như trong kinh Địa Tạng nói là khi mà các người thân chúng ta mất, họ chưa được siêu thoát, cũng không phải đọa lạc trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Tức là họ vẫn còn ở dưới cõi gì? Cái thần thức của họ vẫn ở dưới cõi gì? Mình gọi nôm na là cõi âm đó. Hay gọi theo cách của thế gian đó là gì? Ma đó. Thế giới của ma. Ma là một cái từ mình gọi thôi. Thế thực tế họ là ở thế giới quay âm, họ cũng như chúng ta thôi mà. Họ cũng có cuộc sống, có xã hội, có gì sinh hoạt xã hội cũng như chúng ta thôi. Nhưng chúng ta là người phàm mắt thịt không nhìn thấy mà thôi. Nhưng chúng ta nếu có lòng tin vào lời Phật dạy, đọc kinh Địa Tạng cũng thấy gì? Không chỉ ở dưới ở cõi vô hình, không chỉ dưới cõi âm mà có cả cõi gì? Cõi quỷ thần, có cả cõi thần linh, có cả cõi chư gì? Chư thiên, và có cả cái cảnh giới của các vị thánh tăng, các vị Bồ Tát và chư Phật mười phương. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, trường hợp gia đình Phật tử này, thầy khuyên là thôi về làm cái lễ. Nếu ở trong đó mà thỉnh được các thầy đến làm cho cái lễ tạ mộ xong rồi chặt cái cây đó đi, để tránh cái cây đó sau này nó to lên còn nứt toác cái mộ ra, mà cái rễ nó chọc vào trong mộ nữa, mà cái thần thức, cái vong linh của cái người đó mà nếu mà chưa được siêu thoát ấy, thì nó còn nhiều cái chuyện ngoài sự mong muốn có thể nó xảy ra nữa. Cho nên là tốt nhất thì cho mình phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu tự làm cái lễ được thì Phật tử này cứ về tự làm cái lễ, thì ba biến hoặc bảy biến đại bi, rồi thập chú, rồi bát nhã, rồi niệm Phật, rồi xong rồi khấn nguyện, xong rồi chặt đi thôi. Thế là xong, đơn giản thế thôi. Nếu mà nhờ được các thầy đến lễ cho, thì nhờ các thầy đến lễ cho nó yên tâm thì càng tốt, không thì tự mình làm cũng được. Lễ xong chặt cái cây đó đi, không nên để ở trên mộ mình, không nên để cái cây mà nó có là rễ chùm, rễ to, thế nó mọc, nó xuyên xuống dưới cái quan, cái quách, cái tiểu á. Thì nếu mà cái thần thức, cái vong linh đó chưa được siêu thoát, họ vẫn còn chấp vào cái đó là gì? Là cái ngôi nhà của họ, là cái tâm thân xác của họ. Chấp vào cái nắm xương, cái ngôi mộ là ngôi nhà, là nơi ra vào của họ, là thân thể của họ, là ngôi nhà của họ. Thì nó sẽ có tác động không tốt đến người dương chúng ta. Đấy là cái vấn đề tâm linh. Thầy cũng xin bằng những cái kinh nghiệm, bằng những cái mắt thấy, tai nghe, từng trải, xin chia sẻ như thế. Còn đúng sai, phải trái, thầy xin không dám làm bàn. Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy cho con hỏi, con là một Phật tử mới tu học và muốn tìm hiểu Phật Pháp. Con có trì kinh Địa Tạng và gần đây con có thỉnh một quyển kinh Pháp Hoa về để tìm hiểu trong kinh viết gì. Ghê chưa? Tìm hiểu trong kinh viết gì, trong kinh nói gì. Con có điều thắc mắc, xin thầy từ bi chỉ dạy ạ. Con biết là đạo Phật là đạo giác ngộ và hoàn toàn không phải mê tín. Nhưng vì sao trong nhiều kinh Phật, mở đầu kinh thường có cảnh Đức Phật thị hiện thần thông biến tướng, hoặc các Bồ Tát, chư thiên, quỷ thần tụ họp đến nơi để đến nơi Đức Phật giảng kinh. Kính bạch thầy, việc này có ý nghĩa thế nào? Và liệu có biến Phật giáo thành thần dị và mê tín dị đoan không ạ? Xin thưa các quý vị, Đức Phật thuyết kinh, đại chúng muốn đến nghe kinh thì cứ ngồi nhà để nghe kinh được không? Thầy thịnh thuyết kinh, tổ chức pháp hội, các Phật tử chúng ta có thể ở nhà nghe thầy thịnh giảng và tu theo pháp hội, vì nhờ vào cái công nghệ khoa học xã hội thời nay nó hiện đại, có gì? Có mạng YouTube, có truyền hình trực tiếp, trực tuyến, thì chúng ta có thể xem, thể nghe, để theo dõi được. Nhưng mà chỉ thấy qua gì? Màn hình ảnh, qua màn ảnh nhỏ, cái điện thoại hoặc cái tivi mà thôi. Chỉ có trực tiếp như đại chúng chúng ta trong hội trường này được không? Không. Mà đặc biệt bây giờ mấy chục năm nay chúng ta mới có cái cảnh này, chứ còn ngày xưa, thời Đức Phật còn tại thế thì khoa học chưa tiến bộ, chưa phát triển như bây giờ, không có điện thoại di động, không có hình ảnh qua tivi, radio gì gì đó. Cho nên tất cả đại chúng muốn đến nghe Pháp thì phải, chỉ có duy nhất là phải đến gì? Đến trực tiếp. Và các Phật tử chúng ta muốn tu hành như lý, như Pháp, thì cũng phải đến trực tiếp ở trong hội trường này thì mới được mắt thấy tai nghe. Mắt thì nhìn thấy chư Phật Bồ Tát, tôn tượng chư Phật Bồ Tát ở trên Tam Bảo, ở trên Đại Tượng, ở trên Đàn Tràng, được diện kiến chư Tăng, được gặp các quý thầy tận mắt. Mắt thì thấy, tai thì nghe giảng, và cùng được tu theo các quý thầy trong hội trường, trong đạo tràng này, vân vân. Đó, chúng ta cũng phải đi đến mới cùng nhau hội ngộ, cùng nhau tu tập. Mà tu tập ở trực tuyến với tu tập ở trong hội trường này nó khác nhau một trời một vực các quý vị. Trực tuyến thì lúc có lúc không, đang nghe giảng hay hoặc đang đọc kinh vào thì mạng nó yếu, nó mất tịt một cái màn hình gì trắng hoặc là đen xì ra, hoặc là trắng gì trắng phớ ra, nó sẹt chả thấy cái gì nữa cả. Lại nhắn tin lên: chú Đáng ơi, mất sóng rồi. Chú Đáng ơi, cho là sao mất sóng rồi, sao mất tiếng rồi, hay là con không nghe thấy tiếng thầy. Đâu có phải chú ta Đáng làm được điều đó đâu. Mạng nó mất thì đến 10 chú Đáng thì cũng bó tay, đúng không? Đấy, nhưng còn lên đây mất sóng thì kệ mất sóng, sợ mất điện thì mới không nghe thấy thầy giảng. Ta còn cứ còn điện là còn nghe thấy thầy giảng. Thậm chí là gì? Giảng có hôm đến 12 giờ muốn nghỉ quá rồi mà thầy vẫn gì, vẫn giảng. Biết tay chưa? Biết tay rồi hả? À, gì đó. Thôi xin thưa các quý vị, nói thì bây giờ còn trẻ còn khỏe. Nói trẻ thì cũng không trẻ nữa, khỏe thì cũng không phải khỏe nhiều nữa đâu các vị. Năm nay cũng 50 mấy hôm nữa là cũng bước sang 51 tuổi ta rồi. Và sức khỏe nó cũng không như 5-10 năm trước nữa các quý vị. Nhưng mà thầy thì nghĩ rằng thôi, Phật Pháp nó nhân duyên, thầy trò nó nhân duyên, kết được thêm tí duyên lành, biết đâu ngày mai có người không còn đến chùa được nữa, hoặc pháp hội sau có người không còn đến chùa được nữa, muốn nghe cũng không nghe được nữa. Cho nên cố thêm chút xíu, mình cũng phải cố đấy chứ, đâu có phải là không cố đâu. Biết đâu mình hôm nay còn thở, ngày mai không thở nữa thì sao? Hôm nay còn có thể lên tòa giảng được, năm sau hoặc vài năm sau không lên tòa giảng được nữa thì sao? Cho nên còn chút sức tàn thì cố gắng một chút. Biết rằng các Phật tử chúng ta ngồi cũng nhiều người chưa thấm đạo, chưa hiểu đạo, chưa thực sự mộ đạo, ngồi cũng nghe bức xúc thật. Chả có cái đời nào, chả có một cái ông sư nào mà giảng đến tận 12 giờ 10 phút mới gì. Giảng từ lúc 8 giờ 30 đến 12 giờ 10 phút ông ấy thôi. Mà kỳ cũng kỳ thật. Quả cũng kỳ. Đúng là trên thế giới này chắc chưa có ai giảng một lúc mà từ 8 giờ 30 cho đến 12 giờ 10 mà các Phật tử vẫn cứ gì, cứ ngồi nghe. Ông sư cứ ngồi nói, Phật tử cứ ngồi nghe. Bình thường chúng ta thấy ở ngoài tiết học, ở ngoài đời nó chỉ khoảng độ tầm bao nhiêu phút? 45 phút là quy định Bộ Giáo dục khoảng nghĩ là tầm đấy là vừa. Vì nếu hơn là học sinh nó uể rồi, nó oải rồi. Cho mày cho ra chơi khoảng 15 phút rồi vào học tiếp. Đấy, từng tiết như thế. Này ai lại nhà chùa, đến nhà chùa không qua học tí nào. Làm một quả từ 8 giờ 30 đến 12 giờ 10 đây là kỷ lục. Kỷ lục của chùa Khai Nguyên chúng ta. Hôm đấy đồng hồ nó chết các quý vị. Hôm đấy đồng hồ nó chết cho nên nó thầy cứ tưởng là nó gì. Nó chết cho nên không nhìn. Cho nên khi nhìn đến một cái là 12 giờ 10 phút mà từ 8 giờ 30. Thế các Phật tử ở dưới vẫn cứ ngồi nghe là vỗ tay. Ai bảo muốn nghỉ không thỉnh chuông. Vẫn nghỉ cứ thỉnh chuông ở ngoài lên, thầy nghe thì thỉnh một lần chưa nghe thì 5 phút sau cho lần nữa. 5 phút sau cho một lần nữa, đến 3 lần thì cũng phải thôi chứ. Không tin năm nay cứ thỉnh đi mà xem, thỉnh cái cho nghỉ luôn. Xin thưa các quý vị, nhưng mà không hiểu làm sao nó có một cái nhân duyên đặc biệt đấy chứ. 2-3 nghìn người ở trong pháp hội, giảng đến 12 giờ rồi mà mọi người vẫn cứ ngồi yên. không thấy ai nhúc nhích gì, không thấy ai ý kiến gì. Thế thì trên này thì thầy cứ tưởng là mọi người vẫn thích nghe, cho nên thầy vẫn cứ thế là giảng thôi. Nói vui vậy thôi các vị. Tôi cũng nghĩ rằng nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ, chính pháp nan phùng. Cho nên cố một tí. Thầy hơi mệt một chút, chúng ta cũng hơi mỏi một chút, nhưng mà biết đâu kiếp người vô thường tấn tốc mau qua. Được câu Phật pháp nghe lọt vào tai cũng là hành trang tu tập cho đời này và đời sau của chúng ta. Cho nên cố được cái gì thì cứ cố. Thầy thì cũng chẳng được mấy nữa đâu. Giỏi lắm thì cũng chỉ giảng được chục năm, hơn chục năm nữa là cùng. Đến khi khoảng 6-70 tuổi thì như chúng ta bây giờ có muốn giảng nó cũng được khoảng giỏi lắm thì được tiếng đồng hồ là cố lắm. Giảng xong, chúng ta thấy các hòa thượng lớn lớn giảng xong đi xuống thì các đệ tử, các thị giả phải gì? Lên tận nơi để gì? Để cầm tay các cụ, để dìu các cụ xuống. Đấy, mà có đến tiếng đồng hồ đó là giỏi lắm rồi. Lúc đó con nghĩ được đã khó rồi, huống chi là nói. Mà nghĩ được, mà nói được hết cái gì mình nghĩ cũng là cả một vấn đề. Trí tuệ thì nghĩ được ra, nhưng cái miệng nói gì? Nó không phát được ra nữa. Âm thanh thực quản nó gì? Nó líu lại hết rồi, nó ngọng hết rồi. Nó mệt đứ đừ đừ ra rồi, không thể được nữa. Chúng ta cũng thế. Nếu mà ai mà ngồi mà nghe giảng đến mức mà không thể chịu được nữa, các vị cứ hoan hỉ đứng lên xá Phật cái nhẹ nhàng chúng ta ra ngoài. Ra gốc cây nằm ngủ qua tỉnh tang cũng được. Nằm ngủ trong chùa còn còn hơn là nằm ngủ ở ngoài gì? Còn hơn là nằm ngủ ở ngoài vũ trường, ở ngoài bãi biển hóng mát chơi không. Nằm ngủ ở trong chùa cái còn khởi một chút cái tâm gì? Thanh tịnh, yên tĩnh. Nằm ngủ ở ngoài vũ trường bãi biển thì nhìn thấy cảnh này sắc nọ, tâm tính rất dễ bị động loạn, niệm ác rất dễ, niệm tà, niệm xấu, niệm ác rất dễ bị khởi lên. Cho nên nằm ngủ ở trong chùa thì cũng tốt. Thế ai mà nghe giảng mà mệt mỏi quá sang đằng sau, cái chỗ hàng đào đằng sau á, nằm trên cái đồi cỏ. Thầy biết các Phật tử chúng ta thích ngồi trên đồi cỏ đằng sau đại tượng. Cho nên cái nhà pháp hội ngoài kia thầy cũng đã và đang làm đồi cỏ rồi. Các Phật tử đấy, thầy tâm lý không? Ai mà mệt á, không muốn nghe giảng nữa, không muốn nghe tu nữa thì sang đồi cỏ sau nhà pháp hội sau này để tỉnh tang, để nằm hóng mát, để chờ cho mọi người nghe giảng xong, tu xong rồi cùng đi ăn cơm, đi thọ trai. Đấy, cũng tâm lý ra phết đấy chứ. Cứ bảo là ông dân tộc, mà dân tộc cũng tâm lý phết đấy chứ. Nha. Thôi tự mình khen mình tí cho vui, chả ai khen mình từ sáng tới giờ. Toàn mình khen mọi người, chả ai khen mình thì tự khen tí. Ai vui tí cho các Phật tử đỡ căng thẳng. Hôm nay thời tiết cũng khá nắng nóng. Vui vẻ tí cho đỡ căng thẳng. Đấy, Phật tử, có Phật tử hỏi rằng á, tụng ở trong kinh Pháp Hoa thấy rằng ở trong kinh nói, và cũng như một số kinh điển đại thừa thường nói là chư Phật mỗi khi thuyết kinh thì ở đầu kinh thường hay nói chư Phật Bồ Tát thường hay thị hiện thần thông, hiện thần thông biến tướng, các vị Bồ Tát vân tập đến để nghe kinh, nghe pháp vân vân. Thì chúng ta biết mà, Đức Phật thuyết kinh thì phải có gì? Có người nghe chứ. Không có đối tượng là người ở thế gian nghe, thì có các đối tượng là chúng chư thiên quỷ thần Bồ Tát á, thánh tăng khắp mười phương thế giới đến nghe. Thế như trong hội Hoa Nghiêm kinh, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày đầu khi mới thành Phật á, tại cội Bồ Đề đó, có con người đâu. Toàn các vị pháp thân đại sĩ Bồ Tát đã chứng được pháp thân rồi ạ. Lúc đó mới thì hiện ra các thân chư thiên, các thân quỷ thần, các thân Bồ Tát. Thân Bích Chi Phật ở khắp mười phương đến nghe đấy chứ. Còn từ cái buổi chuyển Pháp Luân đầu tiên tại Vườn Lộc Uyển độ cho 50 em Cửu Trần Như, thì lúc đó mới chính thức là gì? Phật thuyết Pháp cho đối tượng loài người. Thực sự từ đó, bánh xe Pháp mới được vận chuyển ở nhân gian. Còn 21 ngày đầu Phật thuyết kinh là thuyết kinh cho các hàng Bồ Tát hàng Pháp thân đại sĩ. Còn cái sự tu chứng của chư Phật Bồ Tát hàng phàm phu chúng ta không thể hiểu hết được, không thể lường hết được, không thể suy, không thể nghĩ, không thể tư duy mà hiểu biết hết được các quý vị. Tương tự như vậy, một đứa trẻ mới tập đọc tập viết không thể biết được cái trình độ, cái kiến thức, cái trí tuệ của một sinh viên đang học đại học. Một sinh viên đang học đại học không thể hiểu biết được cái kiến thức và cái kinh nghiệm của một vị giáo sư ở trên tòa giảng, trên bục giảng và có kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy bao nhiêu năm ở trên bục giảng các quý vị. Cho nên lấy cái trí tuệ phàm phu của thế gian chúng ta để suy lường cái trí tuệ và cái công đức, cái thần thông của chư Phật Bồ Tát, chẳng khác gì đứa trẻ mới sinh ra đang bập bẹ tập nói, lại đi gì? Đi đòi biết được trí tuệ của vị giáo sư đầu ngành bậc nhất, có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu thực hành và giảng dạy. Xin thưa các quý vị, lấy một cái ví dụ thế gian như thế để cho chúng ta gì? Chúng ta dễ mường tượng, dễ hiểu biết. Còn bây giờ mà lấy cái thí dụ của chư Phật Bồ Tát thì xin thưa các vị thầy cũng chưa hiểu được hết cái ý nghĩa Đức Phật thị hiện thần thông ở trong gì? Các kinh điển của Phật cơ mà. Thầy nói thật với vị thầy cũng chưa hiểu hết được ý nghĩa đó. Nhưng qua hiểu đến đâu tâu đến đó, học được đến đâu thì nói lại đến đó cho các quý vị. Câu nói này ngày xưa đích thân thầy đã hỏi Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi thầy còn học trên trường trung cấp Phật học Hà Tây. Đúng là học kinh Phật đó là gì? Phật là đạo Phật là một đạo giác ngộ, không mê tín dị đoan. Tại sao các kinh điển đại thừa phần lớn đều nói về Phật thị hiện thần thông, rồi thuyết pháp, rồi biến hóa này nọ kia? Tôi bạch hòa thượng là bạch hòa thượng như vậy có phải là mê tín dị đoan không? Hòa thượng cười, hòa thượng bảo rằng thế theo các thầy thì đấy là mê tín dị đoan, hay là đấy là điều bất khả tư nghi, chỉ có chư Phật Bồ Tát mới chứng được, mới biết được? Tôi đứng lên, tôi gãi đầu vò tay bạch hòa thượng, con nghĩ mãi mà không ra cho nên con mới bạch hòa thượng câu này. Hòa thượng cười, hòa thượng bảo rằng này các thầy, tôi lấy một cái ví dụ để các thầy tư duy và quán chiếu này. Đứa trẻ ở trong bụng mẹ, đứa trẻ mới sinh ra đời, đứa trẻ lên năm và anh chàng thanh niên 18 đôi mươi được học hành đến nơi đến chốn. Kiến thức ấy, kinh nghiệm ấy, đứa trẻ trong bụng mẹ hay đứa trẻ mới sinh ra, đứa trẻ 5 tuổi, đứa trẻ 10 tuổi hay là cậu thanh niên 20 tuổi có kinh nghiệm sống và có sự hiểu biết dồi dào hơn. Cả lớp đều nhao nhao bạch hòa thượng là chắc chắn là cậu thanh niên 20 tuổi đã học hành hết cấp 3 đến nơi đến chốn kia rồi, sẽ có sự hiểu biết, sẽ có kinh nghiệm vân vân ABC hơn. Hòa thượng bảo rằng cũng tương tự như thế. Cái mà chúng ta học Phật, hiểu Phật bây giờ, những người vừa mới học Phật, hiểu Phật chút xíu mới có chút niềm tin, giống như đứa trẻ còn ở trong bào thai của mẹ. Người mà hiểu Phật mặc dù kể cả xuất gia mới học Phật, hiểu Phật được chút xíu, có niềm tin vào Phật và biết được uy nghi cảnh sách, biết tuyên cảnh sách, biết đọc cảnh sách và biết khóa tụng khóa niệm, Giống như đứa trẻ sinh ra vừa EA tập lấy tập bỏ tập nói bi bô mà thôi. Rồi Hòa Thượng nói là đấy, xuất gia ở trong cửa Phật năm 37 năm, người xuất gia thì sọ thọ giới sa di hoặc tâm tỷ khiêu, nhưng như chưa phải là biết hết ra tất cả những lời dạy của Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận, chưa biết rõ đâu là khai gia chỉ phạm, thì giống như đứa trẻ gì? Đứa trẻ lên 5, lên 10. Kiến thức, kinh nghiệm ở trong cuộc sống xã hội chỉ mới như thế mà thôi. Rồi Hòa Thượng nói là gì? Học và tu lâu ngày chảy tháng, bằng kinh nghiệm, bằng sự huân tu năm này qua năm khác, thậm chí là đời này qua đời khác, nó kết tập, nó trưởng dưỡng, nó lớn lên. Thì ví như cậu thanh niên 18 đôi mươi kia, vừa có sức khỏe, vừa có trí tuệ, vừa có kinh nghiệm. Cho nên Hòa Thượng mới nói rằng 18 tuổi mới hết tuổi gì? Hết tuổi vị thành niên. Khi đó mới là tuổi trưởng thành. Pháp luật nhà nước mới gì? Mới cho phép được kết gì? Kết hôn. Tuổi đó mới là hết tuổi vị thành niên. Đó, cho nên Hòa Thượng mới ví là 18 đôi mươi là như thế. Ý là Hòa Thượng nói đấy. Nhưng 18 đôi mươi, cho dù vừa qua cái tuổi vị thành niên, bước vào tuổi thanh niên, Hòa Thượng hỏi tiếp, cậu thanh niên ấy đã gì, đã có kinh nghiệm sống, đã hiểu biết, đã trưởng thành và đã thực sự trưởng thành ở thế gian chưa? Đã được mọi người kính ngưỡng, đã có địa vị đem lại lợi ích cho nhiều người chưa? Cả lớp chúng tôi là dạ bạch Hòa Thượng chưa. Thế Hòa Thượng bảo đấy, làm thanh niên rồi vẫn chưa đủ, mà vẫn tiếp tục phải học, tiếp tục phải phấn đấu, tiếp tục phải rèn luyện, học, rèn luyện và tu trí đem lại lợi ích cho gì? Trong đạo chúng ta thì đem lại lợi ích cho đạo, ngoài đời thì phải đem lại lợi ích cho đời. Bao giờ được nhiều nhiều người, nhiều nhiều tầng lớp xã hội công nhận cái thành quả mà mình cống hiến đem lại cho xã hội, cho nhân gian đó, cho đạo pháp, cho dân tộc đó, vân vân. Thì khi đó mới gì? Mới đánh giá được phần nào của sự trưởng thành của chúng ta. Còn chưa phải là đến cậu của thanh niên 18 đôi mươi thoát khỏi cái, mới ra khỏi cái lứa tuổi vị thành niên đó là thành công hết đâu các quý vị. Đấy. Hòa Thượng lấy một cái ví dụ như thế, Hòa Thượng bảo, thế tôi chỉ nói thế thôi. Các thầy đều là các thầy tăng, thầy ni, đều là người xuất gia, thì đều phải gì? Phải có trí tuệ, thì sau này mới giáo hóa, mới làm hưng long Phật Pháp, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai được. Cho nên tôi chỉ giảng đến đó thôi. Các thầy tự phải tư duy, tự phải quán chiếu và tự phải áp dụng vào đời sống, tu tập, thực hành để đem lại lợi ích cho đạo và cho đời mai sau. Nói đến đây Hòa Thượng thôi. Xin thưa các vị, nay thầy cũng kể lại câu chuyện đó cho chúng ta thấy qua câu hỏi về pháp tu của Phật tử này. Chúng ta không thể đem cái sự hiểu biết còn con nhỏ mọn của tăng ni Phật tử phàm phu chúng ta mà đánh giá được cái gì? Được hết những thâm sâu, những áo nghĩa của kinh Phật đã dạy. Xin thưa các quý vị, không thể lấy kiến thức của ông giáo sư, ông tiến sĩ, ông nghiên cứu ở thế gian, hay cũng chẳng thể lấy kiến thức của ông một cụ hòa thượng, một ông thượng tọa, một cụ ni trưởng, cụ ni sư, hay một đại đức tăng ni nào đó, hay một cư sĩ sống lâu trăm tuổi, hơn trăm tuổi nào đó, để đánh giá hết cái chỗ thâm sâu quyền yếu cực tôn, cực quý, cực diệu ở trong kinh Phật. Bởi kinh của Đức Phật dạy là không phải cho đối tượng một mình nhân gian chúng ta, mà đối tượng là gì? Từ các vị Bồ Tát, Bổ Sứ, Nhất Sinh Bổ Sứ, như là Quán Thế Âm, như là Di Lặc, như là Văn Thù, như là Phổ Hiền, như là các vị Đại Bồ Tát khắp mười phương còn vân tập để nghe kinh cơ mà. Dưới các vị Bồ Tát thì có các vị gì? Có các vị Thánh Tăng, các vị Bích Chi La Hán. Dưới các vị Thánh Tăng, Bích Chi La Hán thì còn có các vị chứng được tam quả, nhị quả, rồi sơ quả, nhị quả, tam quả, Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm. Rồi dưới các vị đó hoặc ngang ngang các vị đó thì còn có các vị chư thiên, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc giới, là những người có duyên với Phật Pháp. Rồi dưới những vị chư thiên còn có các vị quỷ thần, như trong kinh Địa Tạng chúng ta tụng đấy, đọc học đấy, có rất nhiều các vị quỷ thần vân tập để nghe Phật thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi. Rất nhiều các vị chư thiên vân tập về cung trời Đao Lợi để nghe Phật thuyết pháp. Rất nhiều những vị quỷ thần sau khi nghe Phật thuyết pháp hoan hỷ quá, ra trước Đức Phật lễ kính chư Phật và phát nguyện hộ trì chính pháp, làm cho giáo pháp của Đức Phật được tồn tại lâu dài ở thế gian, khiến cho chúng sinh đủ phúc đức nhân duyên được thấy nghe hay biết, phát khởi tín tâm y giáo phụng hành, học theo làm theo tu theo thì sẽ được lợi ích an lạc, giống như người đói được ăn, người khát được uống vậy các quý vị. Cho nên xin thưa các quý vị, trong kinh Đức Phật tuyên thuyết, vì sao mà trong đầu các bộ kinh Đại Thừa lớn như kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Đại Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, vân vân, kể cả kinh A Di Đà, kể cả kinh Địa Tạng vân vân, đều có cái sự xuất hiện của chư Phật khắp mười phương, chư Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ khắp mười phương đến để vân tập, đến để nghe kinh. Rồi Đức Phật thuyết là trước khi thuyết kinh thì thường phóng đại quang minh. Có những bộ kinh lớn Đức Phật trên toàn thân phóng quang minh như kinh Pháp Hoa. Trên mỗi lỗ chân lông lại gì? Phóng ra một đạo hào quang. Trên mỗi đạo hào quang đó là gì? Lại có thị hiện, xuất hiện các Đức Phật. Trên mỗi Đức Phật đó lại phóng ra vô số đạo hào quang. Trên mỗi đạo hào quang đó lại phóng lại gì? Thị hiện là vô số các Đức Phật. Nhân đến thì trùng trùng điệp điệp khắp cả hư không, từ những luồng những đạo hào quang nơi châu thân của kim thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà trùng trùng điệp điệp cứ nối tiếp nhau ra vô lượng, vô số, vô biên các đạo hào quang, các Đức Phật ở trên các đạo hào quang đó thì hiện ra khắp cả hư không, biến mãn khắp tận cùng, cùng vô cùng tận khắp mười phương thế giới như thế. Cái này xin thưa các quý vị, người học Phật chúng ta không phải ai cũng có thể thấu hiểu hết được cái ý nghĩa sâu xa ấy, mà không phải ai cũng có thể tin được cái việc đó là chính pháp. Xin thưa các quý vị, nhiều vị tu theo Nam Tông Nguyên Thủy Phật Giáo, họ cho rằng những cái đó là gì? Đều là kinh điển ngụy tạo để cho là mê tín dị đoan, mê hoặc lòng người, vân vân. Nhưng mà các quý vị là gì? Lại công nhận trong lúc ngồi thiền định. Trong lúc ngồi thiền thì có thể tĩnh tâm. Tâm có thể gì? Tâm tính có thể gì? Có thể xuất thần đi khắp các cõi nhân gian, rồi cõi trời, cõi người, cõi quỷ thần, thậm chí vào trong địa ngục. Năm 2002, tức vào năm đầu tiên thầy đi học Học viện Phật giáo Việt Nam, lớp thầy có mấy vị theo Nam Tông Phật giáo ở đằng trong ra ngoài này học. Thế mấy anh em huynh đệ ngồi cũng nói chuyện vui với nhau thôi. Xong rồi đến chuyện bàn nói chuyện nhau về cái chuyện giáo pháp. Thì đúng có một thầy cũng nói là gì? Các thầy học theo kinh điển Đại Thừa thấy nói về nhiều thần thông quá. Nhưng con có thấy thần thông của ai bao giờ đâu. Thấy ở trong lịch sử nói rất nhiều các vị tổ sư chứng đắc thần thông. Nhưng con có thấy có ai có thần thông bao giờ đâu. Có ai chứng minh được thần thông của các thầy ấy đâu. Xong tôi cười, tôi bảo là, dạ thưa thầy. Thì thầy nghĩ rằng bình thường con người chúng ta sinh ra từ bào thai người mẹ, có đúng không? Thầy bảo vâng đúng rồi thầy, cái đấy thầy còn phải hỏi. Vâng, thế khi chúng ta lớn lên, chúng ta già, lớn lên thì da rẻ trắng trẻo và đẹp đẽ lúc tuổi 18 đôi mươi đúng không? Thầy bảo vâng, thế mà thầy cũng phải hỏi. Rồi thầy lại hỏi tiếp, thì thầy có nghĩ rằng vẫn là con người ấy, 18 đôi mươi thì da trẻ trắng trẻo, tóc đen ngần ngặt, môi đỏ hay hay. Nhưng đến năm 60 tuổi bắt đầu da nó đã bầu tái, tóc nó bắt đầu bạc và đã nhiều nếp nhăn trên khắp thân thể chúng ta. Nhăn lên cả cái bộ mặt đẹp đẽ nhất của chúng ta. Rồi đến năm 70-80 tuổi thì tóc xanh, tóc đen đã chuyển thành gì? Màu bạc gần hết thầy ạ. Môi đỏ đã chuyển thành gì? Thành môi gì? Môi thâm thầy ạ. Da căng đã trở thành da gì? Da nhăn thầy ạ. Vẫn là một con người. Nhưng thầy có thấy tóc của thầy nó bạc ra như là mình xem qua tivi, qua video không? Thầy bảo làm sao mà thấy được. Nó bạc lúc nào mình cũng có để ý đâu, mà có để ý cũng đâu có thấy nó bạc. Thế thầy, tôi mới hỏi thế thầy có thấy da thầy nhăn theo năm tháng ngày giờ không? Thầy bảo không, cũng không thấy. Thế thầy không thấy thì nhưng tại sao nó vẫn cứ già, vẫn cứ tóc vẫn cứ bạc, da vẫn cứ nhăn? Thầy nói cái đấy là cái sự vận hành theo quy luật sinh lão bệnh tử của thế gian. Tôi nói rằng đấy, cái gì mà nó tiến hóa, nó thay đổi trong từng sát na, trong từng hơi thở, ngay trên cơ thể của thầy mà thầy còn không thấy, không biết được hết. Nay thầy lấy cái không thấy, không biết ngay trên cơ thể của mình mà đánh giá là gì? Là kinh điển Đức Phật dạy. Ở trong Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa của chúng con đã đăng theo này là sai, là không có căn cứ, là không chứng minh được. Xin mời thầy, hôm nào con đích thân là mời thầy về Hà Tây chúng con. Ngày xưa còn là Hà Nội Hà Tây, năm 2002 vẫn còn là Hà Nội Hà Tây, 2008 mới sát nhập Hà Tây Hà Nội. Cho nên là hôm nào đích thân thầy, con mời thầy về Hà Tây chúng con, mời thầy về thăm chùa Đậu. Thế thầy hỏi về thăm chùa Đậu để làm gì? Thế tôi mới hỏi lại thầy một câu nữa, bạch thầy. Thầy qua câu chuyện anh em mới nói lúc nãy, con nói với thầy, hỏi nói với chuyện với thầy đến lúc tuổi già rồi. Vậy bây giờ con hỏi thầy một lần nữa. Vậy con người ta già, sau khi già là cái gì? Thầy nói sau khi già đó là bệnh và chết, theo quy luật sinh lão bệnh tử Đức Phật đã dạy ở trong kinh Nikaya. Thầy bảo vâng, đúng rồi thầy ạ. Sau khi sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già, bệnh và chết. Nhưng tôi hỏi lại một thầy câu nữa là gì? Bạch thầy, vậy khi chết, thân thể của thầy nó còn gì? Nó còn tồn tại lại theo cái hình dáng bây giờ, hoặc nó có thay đổi một chút, nhưng nó vẫn tồn tại lại ở thế gian này được một vài chục năm, một vài trăm năm nữa không? Thầy bảo không, làm gì có. Ai chết đi rồi cũng theo quy luật là gì? Là mấy ngày sau nó trương phình lên, rồi nó thối rữa và nó gì? Nó mục nát. Tứ đại lại trả về cho tứ đại. Thầy nói như thế. Không có ai thoát khỏi quy luật đó cả. Xong tôi mới nói là bạch thầy, thầy nói cũng khá đúng, nhưng mà chưa phải là hoàn toàn đúng. Vì ở trong Phật giáo, chúng con được học, được tu từ khi xuất gia đến nay, được các thầy tổ, các hòa thượng trao truyền dạy bảo, mắt thấy tai nghe, chúng con thấy có những trường hợp xuất gia tu hành ở trong Phật giáo Bắc Tông hay là Phật giáo Đại Thừa chúng con đang theo này. Có những trường hợp tu tập đạt được một cái cảnh giới, thân tuy chết đi nhưng không thối, không mục, không rữa, không nát như thầy nói lúc nãy đâu. Thầy bảo có có trường hợp đấy à? Đến Đức Phật ngày xưa, ngài viên tịch nhập niết bàn, chúng thánh đệ tử còn phải đem hỏa thiêu thì mới lưu lại xá lợi. Công đức ấy thì chỉ có các bậc tu chứng mới có thôi. Thế tôi mới nói rằng bạch thầy, con sở dĩ mời thầy về thăm chùa Đậu ở Hà Tây chúng con chính vì để chứng minh cho thầy, cái gì mà khoa học chưa với tới, cái gì mà con mắt phàm trần của chúng ta chưa hiểu được, không phải là không có thầy ạ. Thầy có đọc và có biết là ở chùa Đậu Hà Tây chúng con có hai vị thiền sư, là thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường. Hai ngài tu theo Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng con, các ngài đã viên tịch 400 năm nay rồi, mà hai nhục thân của hai vị thiền sư vẫn ngồi yên nguyên trên gì? Trên nhà tổ. Nó chỉ có gì? Thân thể của các ngài chỉ có gì? Có nhỏ lại và teo tóp lại mà thôi, chứ vẫn nguyên như vậy, không có một chút gì tác động của khoa học, không có dùng bất cứ một loại kích thích, một loại thuốc gì để có nghĩa liên quan tới khoa học, tới y học để tác động vào. Đây là công đức tu tập của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu. Thầy đã biết chưa? Thầy ngạc nhiên đấy, tròn mắt tròn miệng lên bảo có việc đó à thầy? Vâng thầy ạ. Thầy cứ vào trong thiền uyển tộc Anh, vào trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Ngày đó thì thầy chưa dùng điện thoại cho nên cũng không nói với thầy là vào điện thoại. Thầy nói là vào trong lịch sử Phật giáo rồi xem hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường chùa Đậu, thầy sẽ thấy sử sách ghi lại. Còn thực tế thì mời thầy một hôm chủ nhật nó được nghỉ, anh em mình về thăm chùa lễ Phật lễ tổ, và thầy tận mắt chứng kiến, thầy mới thấy rằng cái gì chúng ta chưa đạt được đến cảnh giới đấy, không phải là tất cả mọi người đều không đạt được cảnh giới ấy. Thầy nghe nói như thế thích quá mới bảo rằng vậy thì ngay tuần sau đi nhé. Vâng, tuần sau anh em bố trí đi, đi xe máy, đi 4 năm thầy với nhau, lễ Phật lễ tổ. Đến đó thầy không tin, thầy không tin rằng ở Việt Nam chúng ta, mà ở tại miền Bắc chúng ta, ở tại cái chùa Đậu ở Hà Tây là có hai nhục thân của hai vị thiền sư, 400 năm trời, hơn 400 năm trời vẫn ngồi yên nguyên trên nhà tờ tổ như thế. Lúc đấy thấy rồi, thầy mới trầm trồ, mới than rằng đúng thật là cái gì mà mình chưa đi thì chưa gặp, chưa biết thì chưa thể giải được hết mối nghi. Thôi cảm ơn thầy đã khai ngộ cho con và đã cảnh tỉnh, đã giác ngộ con, đã cho con đã biết thêm những điều mà con gì chưa biết. Và thầy nói một cái câu gì, đúng là ngoài trời lại còn có gì, lại còn có thêm trời nữa. Câu này giống như vị, đúng là cái câu này là câu của một vị sứ nhà Tống Lý Giác ngày xưa nói với quốc sư của Việt Nam chúng ta vậy, cái thời Đinh, thời Lê đó vậy đó. Cho nên xin thưa các quý vị, trong kinh Phật dạy chúng ta phàm phu chưa hiểu hết được, đó là do lỗi của chúng ta, chứ không phải là lỗi của chư Phật vọng ngôn nói những điều không có. Các quý vị, cũng là câu chuyện tương tự kiểu như thế. Cách đây mới có mấy tháng thôi, hôm thầy đi về quê, bà cụ ốm, thầy nghe bà cụ mệt, thế thầy đi về thăm bà cụ, động viên bà cụ tí. Thế về nơi đó thì gặp chị gái của thầy, chị gái cả của thầy. Xuống đó thì được tí thì chị mới lên, chị bảo này bạch sư ông, làm sao mà cái cháu nhà con, thằng con của cái thằng cô Minh ấy, ở trên đang làm ở xưởng mộc trên chùa đấy, nó sinh ra mấy tháng nay mà về làm sao mà lúc mới sinh nó rất là ngoan, Nhưng mà mấy tháng nay tự nhiên nó cứ đêm lại, cứ bắt đầu vào khoảng 7-8 giờ tối nó khóc khóc đến cho tận 3-4 giờ sáng nó cứ khóc thét cả lên. Nó khóc như là có ai đánh nó nhưng có ai đánh đâu. Tưởng nó đi, nó ốm hay nó đau gì cho đi viện khám, không sao, ban ngày nó không sao. Cứ đêm lại khoảng 6-7 giờ tối nó khóc cho đến 3-4 giờ sáng, có hôm nó làm cho đến 5-6 giờ sáng luôn. Đến sáng ra thì lại hết, lại chơi bình thường. Thế thầy bảo nó đi băn khoăn cho cháu nó chưa? Bây giờ có con bảo cháu nó ở trên chùa nó là lễ băn khoăn rồi, các sư ông sư cô băn khoăn ở trên chùa Khánh Nguyên rồi. Thế về nó đỡ được vài hôm thôi thì nó đâu nó lại vào đấy. Thế thầy bảo là thế thì lên xin cái miếng mảnh vải hô thần cho cháu nó. Cho nó về nó để vào gối và làm cái vòng cho đeo tay rồi để vào gối cho nó ấy. Bảo có rồi thầy ạ. Bán khoán thấy chưa được, con lên chùa, bảo cháu lên chùa để nhờ sư cô Tịnh ở dưới chùa Quất Lâm cô ấy lễ cho rồi. Rồi lấy cả cái vải hô thần để về để vào gối cho cháu nó rồi. Về nó chỉ đỡ được 1-2 hôm sau nó lại tiếp. Thế tôi bảo là thỉnh cái miếng ngọc, cái lá bồ đề ấy, về cho cháu nó đeo. Thỉnh chưa? Bảo thỉnh rồi nhưng về nó chỉ đỡ được đâu rồi. Mấy ngày sau nó đỡ nhiều hơn, dài được 1-2 tuần nó lại tiếp tục nó khóc. Mình bảo nghĩ bụng là bán khoán thì đã bán khoán rồi. Thỉnh vải hô thần để vào gối rồi làm cái vòng cho cháu nó đeo cũng làm rồi. Thỉnh cái lá bồ đề cho cháu nó đeo cũng thỉnh rồi. Mà chỉ đỡ mỗi cái nó đỡ hơn, nó kéo dài hơn được mấy ngày. Thế là mẹ nó bảo là hôm nay nghe cô Kính cô bảo là thầy về cho nên con là về. Nghe bà ốm về thăm bà tí và đặc biệt là về là gặp thầy thì thầy sao thầy cứu cháu này, giúp cháu này, nó cả nhà mất ngủ với cháu nó là một phần nhưng mà nhìn thấy cháu nó khóc thương quá, không làm gì được. Thầy bảo được rồi, thôi để tí nữa, bao giờ về? Bảo là thằng bố nó nay cũng xuống đây thì tí nữa bố nó về con ngủ đây với bà, thăm bà ngủ qua thăm bà một hôm. Thế là bảo tiếng lúc nào bố nó về thì bảo thầy, thầy lên trên ban Phật thờ chỗ nhà bà cụ, lên ban Phật xin cụ cốc nước. Thằng cho nó về nó bảy ở nhà xong rồi cho nó uống xem như thế nào. Thế được tí thì bố nó chào nó về thì bảo thôi đợi thầy tí. Lên thắp mấy nén hương trước ban Phật thờ tại gia nhà bà cụ ấy, ban thần linh gia tiên. Xin chai nước. Chai nước đang cúng ở trên ban thì lại xin các cụ chai nước. Chỉ vào đó mấy câu thần chú bình thường thôi, tịnh pháp giới chân ngôn văn thủ chân ngôn, lục từ đại minh chân ngôn, rồi đại Phật đỉnh thủ lăng nghiêm thần chú. Thằng bảo nó viết tên tuổi địa chỉ của cô con đấy, đây để thầy khấn cho, rồi về thì chia ra một phần nho nhỏ để cho con uống, còn một chút thì vẩy ở nhà cho nó uống thì 2-3 hôm cũng được. Bảo thế để đưa cho bố nó mang về. Tuần 2 tuần sau ra thì gặp ở ngoài xưởng mộc đang làm tượng thì ra thì hỏi thế thằng cu nó khỏi chưa. Có thầy ơi, sao hôm nay từ hôm đấy về thì cho cháu nó uống đấy mà cái từ hôm đấy đến nay hơn tuần này hơn chục hôm nay là không khóc được tí nào nữa. Giải thích làm sao được, không ai giải thích được. Nó chỉ là một cái chai nước la vi thôi mà. Một cốc nước la vi được khấn xong rồi cho bảo về cho cháu nó uống thì rồi bôi lên trán lên đầu nó tí rồi vẩy ở trong phòng xá nó tí thôi mà xong. Giải thích khoa học làm sao được. Cho nên nữa, những cái gì mà chúng ta chưa đạt đến cái cảnh giới đó, chưa làm được những cái việc đó, không phải là tất cả mọi người không đạt được, không làm được. Cho nên chư Phật Bồ Tát, cái trí tuệ, cái sự tu chứng, cái công đức, cái thần thông của chư Phật Bồ Tát là bất khả tư nghị, vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Phàm phu chúng ta làm sao mà hiểu được. Cho nên không thể nói là chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là trong kinh Pháp Hoa, trước khi ngài thuyết kinh Pháp Hoa, ngài gì, ngài nhập vô lượng nghĩa xứ định, thuyết vô lượng nghĩa xứ kinh, sau đó mới gì, mới đến phóng đại quang minh và thuyết kinh Pháp Hoa. đến ba lần ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất trong hàng thánh tăng A La Hán, ba lần thỉnh Phật thuyết kinh mà Phật còn gì, còn không muốn thuyết, vì kinh này thì thầm thâm vi diệu, thế gian khó hiểu khó tin, nếu mà thuyết thì sợ rằng thế gian sẽ gì, sẽ kinh ngờ sợ sệt, sinh tâm phỉ báng, từ đó mà tội lỗi vô lượng. Cho nên Đức Phật không muốn thuyết. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, ở trên thế gian này có rất rất nhiều những bậc thiện tri thức, những người có trí tuệ, những người giỏi giang như con hoặc gần bằng con, thậm chí hơn con rất nhiều. Xin Đức Thế Tôn hãy vì chúng con, vì những người như thế mà thuyết kinh. Đức Phật vẫn không nhận lời. Cho dù nhiều người như Xá Lợi Phất, nhiều như rừng mè tre trúc, nhiều như đất đá cát sỏi hạt bụi ở thế gian, mỗi một hạt bụi ở thế gian là một Xá Lợi Phất, đem cộng lại để so lường trí tuệ của Phật cũng chẳng thể hiểu được vậy. Cho nên Phật nhất định không thuyết. Rồi thỉnh đến thì lần thứ hai, đến lần thứ ba, Xá Lợi Phất phải bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn. Xin Đức Thế Tôn hãy vì tất cả chúng con, chúng sinh ở thế gian này, ngu si tâm tối do vô minh tham sân si che lấp từ vô thỉ kiếp đến nay, cho nên trí tuệ không có, công đức thì nhỏ nhoi ít ỏi, sống trong tham dục, ngu si tâm tối. Nay tuy gặp Đức Thế Tôn mà chẳng thể khai mở được đại trí tuệ. Cho nên chúng con một lòng một dạ đã từng theo chư Phật vô lượng kiếp tới nay để cầu đạo. Nay Đức Phật đã thành Phật, thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Chúng con ở trong hàng tăng lữ, tuy được Đức Phật nói rằng chứng cho đã chứng thánh quả A La Hán, vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử khổ đau luân hồi, nhưng chúng con vẫn cảm thấy những cái gì mà chúng con đạt được so với Đức Thế Tôn chỉ như hạt mè, như nắm lá rừng đối với cả gì, đối với cả đại dương, đối với cả vũ trụ, cả cây lá trên rừng mà thôi. Cho nên chúng con cũng muốn gì, cũng muốn được học hỏi, cũng muốn được lĩnh thụ, muốn được thực hành giáo pháp thầm thâm vi diệu của Đức Phật, muốn biết được giáo pháp thầm thâm vi diệu của chư Phật đã chứng, đã ngộ và đã tu. Và chúng con cũng muốn chứng được những pháp như chư Phật. Cho nên xin Đức Phật, chư Phật xin Đức Thế Tôn đến từ bi thương xót lũ chúng con. Có những bộ kinh ngày xưa các cụ xin Đức Thế Tôn hãy thương lũ chúng con để tuyên thuyết giáo pháp đại thừa thậm tâm vi diệu mà Đức Phật chứng được cho chúng con. Khi nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói đến lần thỉnh đến lần thứ ba như thế, nói rằng chúng con đã từng nhiều đời nhiều kiếp, có rất nhiều người nhiều đời nhiều kiếp đã đi theo chư Phật để học hỏi rồi, nhưng mà vẫn chưa học được, bao nay xin Đức Phật từ bi khai thị thương xót chúng con để tuyên thuyết giáo pháp đại thừa thậm thâm vi diệu. Chỉ có chư Phật mới chứng biết được cho chúng con được nghe, được học và được hiểu, được theo. Nghe như vậy xong, Đức Phật mới hoan hỷ nhận lời. Khi Đức Phật nhận lời bảo sẽ thuyết kinh Pháp Hoa cho đại chúng nghe, thì trong chúng có gì? Có 5.000 vị tỷ khiêu tăng, 5.000 vị tỷ khiêu ni và 5.000 vị cư sĩ cho mình đã chứng được thánh quả rồi, cho mình đã không còn gì phải học nữa. Cho nên lễ Phật đứng dậy bỏ gì? Xin ra về trước. Đức Phật mới bảo Xá Lợi Phất lần này, Xá Lợi Phất cứ để cho cái bọn đó đi, tức là nhóm người đó đi đó. Những nhóm mà người đó là những nhóm người tăng thượng mạng, Chưa chứng cho mình đã chứng, chưa ngộ cho mình đã ngộ, chưa đắc cho mình đã đắc. Thôi cứ để cho họ đi. À, ở trong đây những người ở lại là như gì? Những hạt gì? Hạt giống, hạt chắc, chinh trắng. Có thể gì? Có thể sao? Có thể đâm chồi nảy lộc, trưởng thành, đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích cho đời. Còn những kẻ chưa chứng ra tự cho mình đã chứng, thì ví như những hạt giống gì? Hạt giống lép kẹp, lành bềnh nổi trên mặt nước, cho dù có gieo xuống đất tốt nó sẽ cũng không sẽ không gì, không thể đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái được. Thôi kệ cho nó đi. Bây giờ Đức Phật mới gì? Mới thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên xin thưa các quý vị, sở dĩ mà Đức Phật trong 49 năm thuyết pháp độ sinh, thì trong đến 8 năm cuối thì Ngài mới thuyết kinh Pháp Hoa và kinh Đại Niết Bàn và kinh Di Giáo vậy. Cho nên để học kinh Pháp Hoa này, kể cả các thầy ngày xưa đi học cũng thế. Học trung cấp các cụ đã dạy kinh Pháp Hoa đâu. Lên học viện mới dạy. Học trung cấp là học những cái giáo lý căn bản thôi. Lên học viện các cụ mới dạy kinh Pháp Hoa, dạy kinh Hoa Nghiêm, dạy kinh Bát Nhã, dạy kinh Niết Bàn, vân vân, dạy những bộ kinh lớn đấy. Và thầy cũng nói rồi, chắc là đến năm khoảng độ tầm 60 tuổi trở lên, thì lúc đó thầy mới dạy kinh Pháp Hoa. Bây giờ cứ dạy những bộ kinh như là Địa Tạng, Phổ Môn, Di Đà, Vô Lượng Thọ, những bộ kinh mà nó phổ thông nhất, gần gũi nhất cho với các Phật tử chúng ta để học hiểu đã. Bao giờ mà thầy dạy kinh Pháp Hoa, tức là giảng kinh Pháp Hoa, tức là cũng chuẩn bị ỏ ý e rồi đấy. Nhưng mà biết đâu, dạy kinh Pháp Hoa mà nhiều người thích, nhiều người nghe, có khi lại giảng đi giảng lại vài lần thì sao? Giảng hết một lần kinh Pháp Hoa chắc phải mất gì 3 năm. Giảng 3 lần thì 9 năm, giảng 5 lần thì 15 năm, có khi lại còn dài hơn nữa. Cho nên kinh Pháp Hoa là một bộ kinh đại thừa viên đốn, gọi là vua của các kinh. Trong tất cả các kinh thì kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là vua của các kinh. Cho nên không phải ai cũng có thể có hiểu trình độ trí tuệ và khả năng để hiểu được, tiếp thu, tiếp nhận được ngay. Chính vì vậy mà thầy bảo là gì, phải nhiều năm nữa, ít nhất cũng phải tầm 55-60 tuổi trở lên mới giảng kinh Pháp Hoa, để cho chúng ta học những cái bộ kinh căn bản, quen thuộc nhiều lần đã, để chúng ta nắm chắc giáo lý của Đức Phật đã, sau đó mới dạy lên kinh Pháp Hoa. Vì trong kinh Pháp Hoa nó có nhiều cái áo nghĩa. Giáo nghĩa thì thâm vi diệu, áo nghĩa thì chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên cả người dạy người nghe trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói thì, này các tỷ khiêu, các ông sau này nếu mà truyền kinh Pháp Hoa thì phải gì? Gặp được những bậc gọi là thượng căn, thượng trí, đức tin kiên cố thì mới gì? Thì mới dạy kinh Pháp Hoa cho họ. Bằng không là họ đi bán pháp, bán tăng, bán tam bảo thì tội lỗi thật chẳng thể nào mà cứu vãn được vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, Phật tử này cũng nói là trong kinh Pháp Hoa, hôm qua có Phật tử nhắn tin cho thầy cũng đại khái ý cũng như là nói là trong kinh Pháp Hoa lần trước nghe thầy giảng và là có một vài cái lỗi này lỗi đánh máy thôi, trong cái quyển mà thầy hội tập thầy duyệt rồi thì hết lỗi rồi, nhưng mà trong quá trình in nó đánh máy mà các vị mà gọi là biên tập lại theo để in ấy, thì chắc là nó lỗi trên cái máy thao tác bằng điện tử, bằng bàn phím mà, thì cái tay nó xoẹt xoẹt thế này, thế là lỗi một cái vô tình ấn vào cái phím A, phím B đó một cái, thế là nó sai thôi. Thế nhưng mà không soát lại được hết, cho nên cái lỗi đó là lỗi chính tả, lỗi đánh máy. Có những một vài lỗi là mất chữ. Thì mình là người hội tập mất mấy năm mới xong bộ kinh đó, cho nên thì đọc một cái mình phát hiện ra. Nhưng mà cũng bận nhiều việc quá chưa có thời gian để cho các vị sửa để in lại. Thôi chắc từ giờ đến cuối năm thì sẽ cho in tái bản lại. Các vị có thể đủ duyên thì có thể đọc dần thì cho biết thêm vẫn được, không sao. Đọc tụng thì vẫn được. Đọc tụng lên để hiểu thêm cái giáo nghĩa trong đó. Và khẳng định với các quý vị là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thì hiện thần thông biến tướng ở đây. Trước khi thuyết kinh không phải là mê tín dị đoan. Cũng chẳng phải là gì, là thì hiện là thần dị gì để mê hoặc lòng người cả. Phật không mê hoặc lòng người. Cũng không chủ trương là dùng thần thông để mê tín dị đoan. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng Phật thuyết kinh Pháp Hoa, thuyết kinh Đại Thừa, các bộ kinh Đại Thừa cho rất nhiều các đối tượng. Các đối tượng đó từ Bồ Tát, Chư Thiên cho đến Long Bát Bộ các thứ. Cõi vô hình, cõi hữu hình đều có cả các bậc thánh tăng, kể cả các ngoại đạo có đại thần thông gì cũng khâm phục và đến dự nghe kinh cơ mà. Cho nên chúng ta ở trong cái cảnh giới của loài người, chớ có gì đem cảnh giới của loài người mà nói là cảnh giới của chư Bồ Tát, chư Thiên là gì, là sai. Như vậy là lộng ngôn. Cũng chớ có nói rằng làm gì có cảnh khổ chúng sinh ở trong địa ngục, trong ngạ quỷ. Làm gì có những người khổ sở thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu quần áo che thân. Vì chúng ta ở giữa trung tâm thủ đô Hà Nội này, ở trong hội trường này, có ai đói, ai thiếu ăn, thiếu mặc đến nỗi mức độ là rách dưới không có tấm vải che thân đâu. Cũng chẳng có ai thấy ai thiếu mà đến nỗi mà không có gạo bỏ nồi đâu, vân vân. Chúng ta ở nơi sinh ra, ở nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia. Chúng ta may mắn là gì? Được hưởng cái phúc đức, cái lộc của cha ông, của tổ tiên, cũng như bản thân mình tích cóp nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên sinh ra ở nơi trung tâm thủ đô, hay là trung tâm các nơi tỉnh lỵ, thị trấn, thị xã, vân vân. Kinh tế chúng ta không khó khăn đến cái mức độ là ăn ngày mai phải kiếm cái gì để bỏ nồi. Chúng ta thừa thãi dư giả đồ ăn. Mặc thì mặc một năm có thể thay đến vài chục bộ, thậm chí có người ở thành phố, có những người nghệ sĩ, có những người giàu có khi họ mặc một bộ là họ bỏ, nó mặc một lần thôi. Bộ quần áo mặc một lần xong bỏ thôi, không mặc lại lần thứ hai. Tức là có khi ngày nào cũng một bộ quần áo. Có những trường hợp mà họ giàu có mà họ thích sạch, thích cái mới, luôn luôn như thế. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng làm gì trên đời có những người mặc bộ quần áo lần rồi bỏ. Có những người có đấy các quý vị. Họ có tiền, họ thích sạch, thích mới, luôn luôn đổi mới. Việt Nam chúng ta có thể không có, nhưng trên thế giới có. Đó. Tức là từ khi họ kiếm được tiền, họ thích sống như thế. Thì chúng ta không thể nói không có được. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta cái gì không thấy, không nghe, không hay, không biết, chưa thấy, chưa nghe, chưa hay, chưa biết, chứ không phải là không có. Cho nên thôi, cái việc đó thì nó thầm thâm vi diệu lắm. Bao giờ mà đến giảng kinh Pháp Hoa, đủ duyên thầy sẽ giảng sâu hơn về cái đó. Vì ngày xưa thầy cũng 4-5 năm trời hành trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Thậm chí đọc tụng đến gì? Đến cái mức độ mà tâm thâm nhập đến cảnh giới bên ngoài, thân tâm đều quên hết. Hương thơm ngào ngạt chung quanh người xuống cả tuần, cả chùa, đi khắp cả chùa, thậm chí đi đến đâu cái mùi hương thơm nó đến đó cả tuần vẫn chưa tan. Nhưng mà cũng chẳng làm cái gì cả. Đấy cũng chỉ là gì? Khi mình tu tập được chút công đức, chút công phu, gọi là hộ pháp và chư thiên các ngài gì, các ngài mình nói nôm na các ngài thì giải hoa chúc mừng mà thôi, hoặc là các ngài đi theo để hộ trì, để giúp đỡ mình trong cuộc sống mà thôi. Thế thì các ngài thì có thể là gì, phương tiện khai thị cho mình một chút cái đó để cho mình thì mình giữ trọn niềm tin mà thôi. Nhưng đó đâu phải là tu chứng đâu, đấy chỉ là một chút cái công phu tu tập mà thôi các quý vị. Nhưng mà những người họ đọc tụng hoặc là họ tu hành chưa gặp cái cảnh giới đó, họ là hoang đường, vơ vẩn, mê tín dị đoan, cái đấy là việc của họ. Chứ còn tự mình tu tập, mình cảm nhận được cái gì mình mới biết được cái việc đó. Tất nhiên chúng ta tu tập không được chấp vào cái đó mà lại đi vào đường tà, không được mong cầu những cái đó mà lạc vào tà đạo đó các quý vị. Thấy nghe hay biết đều dùng hai từ buông xuống, giữ tâm thanh thản, bình tĩnh mà tu tập thì mới đúng với lời Phật dạy. Phật tử này hỏi tiếp, và con bạch thầy, con muốn thỉnh một miếng khánh ngọc treo ở cửa nhà. Có một bà Phật tử gần nhà con bảo có quen một người nói là họ muốn bán lại miếng khánh ngọc để mua miếng to hơn ạ. Con bạch thầy, con sợ việc mua ngọc thông qua các Phật tử khác hoặc người khác ở bên ngoài thì dễ bị lừa hoặc mua vào phải đồ giả, ngọc giả, nên con phân vân chưa dám mua lại mà định lên chùa để thỉnh ạ. Bà đó bán lại giá rẻ hơn. Nếu con mua dùng lại của người khác thì ngọc có còn tác dụng phong thủy trấn trạch nữa không ạ? Con còn một điều hỏi nhỏ nữa là con nghe thầy giảng, thầy có nói là bản kinh Pháp Hoa của chùa còn bị lỗi. Con kính mong thầy, câu hỏi này là hình như hôm qua có ai gửi Zalo cho thầy, thầy lướt qua rồi, đúng rồi. Câu hỏi này gửi hôm qua, ai gửi Zalo cho thầy? Hôm qua nhiều việc quá, đi họp, đi hành, đi làm Phật sự cả ngày, không có giờ nào nghỉ luôn. Nay Pháp hội như hôm qua làm việc đúng là quá sức cả ngày. Cho nên về hôm qua là hơi mệt một chút, là đọc nhưng mà không nhớ đâu. Lướt lướt thấy tin nhắn đến là lướt xem qua một tí nhưng không đọc hết. Đúng rồi, cái câu này là thế phải. Hình như câu này là in qua ai gửi cho thầy, nhớ là không nhớ là ai gửi cho thầy nữa. Nhưng thấy gửi trong Zalo. Qua lướt qua một chút thấy câu này. Con mong thầy từ bi chỉnh sửa lại để cho hàng Phật tử chúng con được hưởng ân đức của thầy mà được đọc những bản kinh Phật đầy ý nghĩa mà cần chuẩn xác đúng với lời Phật dạy, nhất là A Di Đà Phật. Cái đoạn này Phật tử là hỏi hai ý, một ý là thỉnh ngọc, nhưng mà có Phật tử bảo là có thỉnh một miếng khánh ngọc treo nhà, thỉnh ở chùa hay thỉnh ở đâu thì đây không nói rõ. Ở chùa cũng được, ở đâu cũng được, miếng cái đó là cái khánh ngọc. Nhưng mà cái khánh ngọc đó thì đương nhiên nó là ngọc, thì bản chất của nó thì nó đã có cái sinh khí, có cái phong thủy tốt rồi các quý vị. Nhưng Phật tử này nói là có một Phật tử này bảo là muốn để lại cho cái miếng khánh ngọc Phật tử đó đang treo ở nhà để Phật tử đó thỉnh cái miếng to hơn. Thì Phật tử này nói là nếu mà thỉnh miếng Phật tử kia thì thỉnh lại thì nó rẻ hơn một chút. Xin thưa các quý vị, cái đắt cái rẻ nó cũng đáng là bao đâu. Cho dù nó có đắt rẻ hơn 1-2 triệu bạc mà gia đình chúng ta được yên tâm, được hòa bình, thì cho dù đến bỏ ra vài triệu, vài chục triệu mà nó được bình an, được mạnh khỏe, được yên tâm để tu tập, để làm ăn thì nó cũng rất là bình thường thôi. Nhưng điều quan trọng khi chúng ta bỏ ra cái số tiền đó hay là cái gì đó mà chúng ta thì có được hay không. Cái vấn đề treo ngọc ở cửa nhà tất nhiên nó là cái vấn đề trợ duyên cho cái phong thủy, cũng như là treo gương bát quái hoặc là làm về phong thủy. Như thầy cũng thường nói rồi, vì ngày xưa đi học á, thầy cũng có được thị giả cố thượng tọa chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành á, thì thấy rằng có nhiều điều nó cũng vi diệu lắm các quý vị, mà chứng kiến mình mới thấy là lạ. Không, cái tài của cụ ấy nó như thế cơ ấy nhá. Có cái lần mà có cái gia đình, hình như thầy kể một lần rồi hay là hai lần, một lần thì phải, có cái gia đình ngoài chỗ khu vực ngã tư Sở, cái quận Đống Đa ấy. Gia đình đó trước đây bán hàng xén này nè, bán cái hàng xén, bán rất nhiều hàng ấy. Ngày xưa các Phật tử đã nói, mà thầy cũng được đi qua nhà đó rồi. Gia đình trước đây bán hàng rất là đông khách, khách đông cứ nườm nượp ra. Nhưng từ hôm mà cái nhà bên cạnh nó động thổ, từ hôm nó động thổ nó đào móng một cái, tự nhiên là khách không đến nữa, không đến mấy nữa. Thế là gia đình nó cứ nghĩ là nhà bên cạnh nó xây nhà cho nên nó bụi bặm ấy, nó bụi bặm cho nên khách không đến nữa vì bụi. Nhưng khi cái nhà đó xây xong, xây gần năm trời, họ xây xong, họ khánh thành, họ vào hoạt động, thì họ làm văn phòng công ty, họ không phải bán hàng cạnh tranh gần nhau đâu mà bỏ mất khách nhé. Những cái nhà đó từ hôm động thổ cho đến khi họ khánh thành, họ làm lễ về nhà mới, mở công ty ngay bên cạnh sát vách nhà mình. Thế mà cái gia đình đó bán hàng, tự nhiên từ ngày đó khách từ cái hôm cái nhà bên cạnh động thổ họ giảm đi rất nhiều. Cứ tưởng là xây dựng nhà bên cạnh xây dựng nó bụi bặm bẩn nó không vào, nhưng khi nhà bên cạnh xong rồi họ không vào. Khách càng ngày càng mất đi mà cứ lưa thưa, thậm chí bán còn bà cái vợ chồng ấy nói là vào gặp thượng tọa trong chỗ chùa Mỗ Lao, cụ dạy xong về học, dạy học xong cụ xuống ngồi trong phòng cụ, hai vợ chồng đến bạch với cụ là đấy, thậm chí bạch cụ chứ bây giờ còn không đủ tiền để trả tiền thuê nhân viên, hai ba người bán hàng tháng không đủ để trả tiền lương nhân viên. Bạch thượng tọa không hiểu vì sao mà cửa hàng như thế, mọi hàng họ hàng hóa vẫn như thế, không có đồ giả, đồ dởm, đồ hết đát gì cả, không hiểu vì sao. Thế thượng tọa mới bấm tí xong cũng mới cười cậu thế bây giờ muốn khách trở lại như cũ ấy gì. Hai vợ chồng A Di Đà Phật xá, lấy xá để vào bạch thượng tọa để được thế thì quý quá. Nếu mà không cần được hơn, chỉ cần được như cũ hoặc gần bằng cũ cũng được. Chỉ cần là chúng con bây giờ biết Phật Pháp rồi, chỉ cần là đủ trả công cho 3-4 người nhân viên và nuôi hai đứa con, là con ăn học nó thành người là được. Chúng con nó chẳng mong cầu gì hơn nữa. Thấy cụ cười cụ bảo, được hơn thì càng tốt thì sao? Vợ chồng bảo nếu mà hơn thì càng tốt, bài trời thượng tọa hơn thì chúng con lại đem cúng dường tam bảo, làm việc thiện, phóng sinh, tu phúc, ấn tống kinh sách, giúp đỡ người nghèo, chúng con cũng sẽ không tham đâu, hứa với thượng tọa chúng con không tham. Thế cụ cười cụ bảo, đây đến chiều nay 3 giờ tôi ra. Các vị biết không? Cụ ra cụ lấy cái đèn pin nhỏ nó như cái ngón tay trỏ này thôi. Nó dài dài khoảng 10-15 phân gì đó. Áng áng nó thế. Xong cụ lấy cái la bàn ra cụ để giữa nhà. Cụ xem la bàn và cụ đo, cái lấy cái đèn pin cụ đo, cụ quay hết trong nhà. Xong một cái cụ bảo đi mua cho cụ ba cái bóng nhót. Cái chùm bóng nhót, cái bóng điện, bóng quả nhót ngày xưa nó như cái ngón chân cái ấy, như ngón tay cái này này, to ngón tay cái chút xíu. Ba cái bóng điện quả nhót đỏ ngày xưa ấy. Đấu vào nhau, ba cái đấu vào nhau. Thế là cụ bảo treo lên góc kia, treo lên cái góc tường kia, treo lên kia, treo buổi chiều. Cụ vừa về khỏi, ngay ngày hôm sau vợ chồng đó vào lễ tạ xì sụp ra bài hòa thượng Phật Pháp nhiệm màu, bài thượng tọa Phật Pháp nhiệm màu quá. Hôm qua hòa thượng về, thượng tọa về khỏi một cái là khách nó cứ nườm nượp, nó đến nhà con nó mua hàng còn hơn ngày xưa cụ ạ. Ai giải thích được các quý vị. Đấy. Mà đúng là một lần thầy có đi qua ngã tư Sở đường, có cũng rẽ vào nhà đó mua hàng, mua mấy đồ, xong rồi mua biết là học sinh, biết là con cháu thượng tọa cho nên là người ta cúng hết. Mua cái đồ ngày đấy cũng mấy trăm nghìn đấy, người ta cúng hết luôn, biết là con cháu chủ hương, con cháu thượng tọa, người ta cúng hết. Các vị thấy có những cái việc tâm linh, những cái việc tín ngưỡng chúng ta cứ cho là mê tín dị đoan, nhưng mà thực tế trong cuộc sống nếu chúng ta biết vận dụng những cái gì, cái phong thủy tốt đó để gì, để áp dụng vào cuộc sống, chúng ta được bình an, được khỏe mạnh, được trường thọ, được nói nôm na là Phật tử chúng ta ngoài đời thì sống chúng ta phải có gì, chúng ta cũng phải có tiền tài của cải thì chúng ta mới giúp đỡ mọi người được chứ. Muốn đi phóng sinh thì chả có đồng nào để phóng sinh làm sao. Muốn giúp đỡ người nghèo, người khổ, người bần cùng, người bệnh tật mà không có đồng nào trong túi thì có giúp được không? Không giúp được. có cái tâm thương họ thôi chứ giúp sao được. Ở chùa chiền xây dựng, thầy tổ kêu gọi ấn tống kinh sách, đóng bè tập phúc, viên gạch, túi chi, vân vân, cái cột cái kèo. Tiền khô cháy túi có ai hiểu cho, đúng không? Nhìn thấy bạn bè quây quần đối trước các thầy tổ của mình, bạch thầy cho con xin cúng cái cột, cho con xin cúng cái nóc, cho con xin cúng pho tượng, cho con xin cúng cái đỉnh, đôi đỉnh, cái chiếc đỉnh, cho con xin cúng cái bát hương. Mình cũng muốn vào, bạch thầy, bạch sư phụ, cho con xin cái cột, hay xin cái nóc, hay xin cái gì đó. Sò cho tay vào túi gì? Tiền khô cháy túi có ai hiểu cho. Rồi còn thế nào nữa nhỉ? Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà, đúng không? Hơi vui vui một chút. Đấy, xin thưa các quý vị, trong cuộc sống, nếu chúng ta chưa phải là Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, La Hán, chưa phải là một đấng gì, xả ly tất cả, buông đi tất cả, vẫn sống trong cuộc sống hiện thực này, thì vẫn phải ăn, vẫn phải mặc, vẫn phải ngủ, vẫn phải nghỉ, vẫn phải sinh hoạt, vẫn phải đối nội, đối ngoại, nuôi con, nuôi cháu, vẫn phải sống vì họ hàng, vì bạn bè, vì đủ các thứ ở xã hội, bà rằng nữa các quý vị. Kể cả những người xuất gia như các quý thầy. Đến tháng thợ điện vào xem công tơ, ví dụ hết tháng này nhà chùa hết 1.000 số, phải hết 15 triệu, 20 triệu tiền điện chẳng hạn. Họ bảo dạ bạch thầy, các thầy cứ dùng, cứ hoan hỉ cứ dùng đi. Sở điện lực hay là phòng điện lực, công ty điện lực sân Tây chúng con là gì? Biết các thầy tổ chức khóa tu, biết các thầy là người xuất gia, các thầy tổ chức khóa tu cho nên chúng con không thu tiền, chúng con cúng hết. Có không? Nếu có thì chỉ có 1 tháng thôi. Hết tháng này qua tháng khác họ lấy gì để bù? Họ bỏ tiền lương ra, ban giám đốc, ban lãnh đạo, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị ở công ty điện lực Sơn Tây phải bỏ tiền lương mình ra để cho chùa khai nguyên, cho các Phật tử, cho tăng ni Phật tử chúng ta tổ chức khóa tu được mãi không? Có không? No. Làm câu tiếng Anh tí cho mọi người trộm nghĩ là thầy Thịnh cũng có, cũng giỏi đấy chứ. Xin thưa các quý vị, ngoại ngữ tiếng Anh thầy rốt đặc cán mai, rốt dài cán thuổng, học đến 10 năm rồi vẫn gì, vẫn cứ ngu, khổ lắm. Học được chữ A, B, C, D gì gì đó đây gì, được vài tháng sau lại quên sạch, chả biết cái gì nữa. Đúng là gì, người ta gọi là ngu lâu khó đào tạo, rốt lâu khó đào tạo. Quả thật là áp dụng vào mình thực sự là như thế. Cho nên xin thưa các quý vị, sống ở ngoài cuộc sống đời thường chúng ta, kể cả là người xuất gia tu sĩ, họ có thể gì giúp đỡ ủng hộ mình trong một lúc nào đó, một giai đoạn nào đó, hoặc một vài lần nào đó thôi, không thể nào giúp đỡ mãi được. Vì trong cái đời sống văn hóa, tôn giáo, tâm linh, tín ngưỡng, và đặc biệt Phật giáo Việt Nam chúng ta ăn sâu vào trong lòng dân tộc 2000 năm lịch sử rồi. Xin thưa các quý vị, cho nên thầy thì thầy nói rất thật, rất thẳng và rất sát với cuộc sống cho chúng ta. Chúng ta thấy ở cuộc đời có ai cho không ai cái gì mãi được đâu. Kể cả xuất gia như các thầy, có ai biếu, có ai cúng hoài mãi được đâu. Nếu xin thưa các quý vị, các thầy không đem lại lợi ích gì cho các Phật tử, chỉ ngồi để tu ở trong phòng, ngồi tu ở trong thất, Phật tử có công có việc gì đến hỏi các thầy cũng lắc đầu và tôi không biết, tôi chỉ có tu thôi. Thế lần sau các thầy có làm cái gì cần đến Phật tử nó bảo dạ bạch thầy chúng con, bạch thầy hoan hỉ chúng con không có đâu ạ. Thế thôi, khi người ta có việc người ta nhờ đến thầy, thầy bảo tôi không biết, tôi chỉ tu thôi. Thì khi các thầy nhờ đến người ta, muốn làm chùa, muốn tạc pho tượng hay muốn tu sửa lại ngôi Tam Bảo gì gì đó, đến Phật tử vận động người ta công đức cúng dường phát tâm, làm chùa tô tượng đức chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Đúng là nên làm, nhưng mà làm chỗ nào? Làm cái chỗ gì? Từ khi con đến, con nhà con có việc, con hoạn nạn, con đến chùa, con lễ Phật, con thỉnh thầy, con hỏi thầy, thầy chẳng giúp chúng con. Đương nhiên chúng con phải đi đến chùa khác rồi, đến các thầy khác, chúng con hỏi các thầy khác giúp đỡ rồi chúng con, giúp đỡ chúng con cho con an lòng, chúng con về làm ăn yên tâm, chúng con làm ăn từ đó đến nay gia đình chúng con bình an vô sự. Thì bây giờ cái thầy mà giúp đỡ họ, kêu gọi thì họ sẵn sàng họ làm ngay. Còn cái ông thầy trước đây họ khó khăn, họ đến thì không giúp họ, bảo tôi chỉ có tu thôi, tôi không biết việc đó, hay là tôi không làm việc đó. Thì đương nhiên khi cần đến các Phật tử thì Phật tử họ cũng gì? Dạ bạch thầy hoan hỉ, dạo này nhà con bí lắm, con không có đâu ạ. Thế thôi, hết phim. Rất đơn giản. Đấy gọi là nhân quả hiện tiền, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Anh sống mà không muốn gì vất vả, không muốn giúp đỡ mọi người, không muốn lao tâm khổ tứ, không muốn mệt nhọc, thì đương nhiên khi anh cần đến người ta cũng gì, cũng phủi tay, cũng quay lưng với anh thôi. Cho nên trong cuộc sống, xin thưa các vị, cha ông chúng ta đúc kết là một câu rất hay ở thế gian là gì? Có thực mới sao? À đúng rồi, có thực mới vực được đạo. Là cái có ăn đó, cái bụng nó có no đó, thì thân thể mới khỏe mạnh, mới á làm được việc đạo, việc đời, mới có thể làm được việc tốt, việc thiện, vân vân. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, cái vấn đề phong thủy, đất cát, tuy không phải là Đức Phật nói ra, tuy không phải là Đức Phật chủ trương diễn sướng, khuyến khích, bảo làm, nhưng ở thế gian họ cần cái đó để an tâm. Thì những người tu sĩ Phật giáo cũng khéo léo dùng phương tiện uyển chuyển mà đưa họ vào đạo. Đấy, như cụ tổ chủ Hương ngày xưa, xin thưa các quý vị đấy, như thầy cũng kể mấy lần đấy, thầy có cái niềm tin vào cố thượng tọa chủ Hương, thượng tọa nhà chúng tôi, những cái việc tâm linh mà cụ nói. Ví dụ như cái lần mà gì, cái ngôi, cái cây sung, cây vả nó chọc vào mộ, làm mười mấy người con trai trong cái chi đấy, mấy cái bếp gia đình đấy đều đau mắt. Lễ xong chặt cây sung, hai ba ngày sau tất cả những người con trai trong cái mấy cái bếp chi họ đấy đều khỏi đau mắt. Rồi cái lần mà thì cái gia đình mà đến mà đến có cái cây cũng ở Thượng Cát, có cái cây trước cửa nhà nữa. Cụ bảo chặt bỏ cái cây đó đi, cái cây đi trước cửa nhà không tốt, để cái bụi cây, cây lụi, mình gọi là cây song, cây mây đó, mây đất cái gì đó, mây đá gì đó, mà trong quê thì gọi là cây lụi á, nó thấy nó khỏe quá, nó không sâu bọ gì, nó khỏe, nó đẹp, đem về trồng và dãy trước cửa nhà, cụ đến cô bỏ đi. Trồng cây đấy là cái thứ nhất là khí nó không tốt, cái thứ hai tên nó là gì, cái tên nó là lụi, lụi tức là gì, quê nhà thầy gọi là cây lụi. Như ở dưới quê chúng ta, cho tiếng Việt, tiếng phổ thông chúng ta gì? Lụi, tức là gì? Lụi tàn, là lụi bại ấy. Mà cái cây đấy thì khí nó quả thật không tốt. Mình gọi là cây mây đá, mây đất, mây, mây đá. Một số nhà phong thủy người ta thầy đi xem, đi thị giả thượng tọa, một số gia đình là cụ tuyệt đối cây đấy không nên trồng trong nhà. Phải cái thứ nhất, cái khí nó, nếu để trồng, phải cây nó rất là xanh, tươi, tốt, ít phải chăm sóc. Nhưng mà cái khí nó tỏa ra, cụ bảo khí nó tỏa ra, trồng cái cây này để gần chỗ ngủ là hay bị mệt mỏi. Nó giống như cái hoa quỳnh ban đêm ấy mà. Đấy, cụ phân tích là cái khí nó không tốt, cụ chỉ nói thế thôi. Hay kể cả gì, những cái cây xương rồng cũng thế, cụ không cho để trong phòng ngủ đâu. Cụ bảo để phòng ngủ nó không tốt. Về cái xương rồng nó đêm, ban đêm nó phát ra một cái khí là không tốt cho sức khỏe con người. Nó đi ngược lại với sức khỏe con người, giống như hoa cực quỳnh hay là cái hoa gì nhỉ, hoa sữa vậy. Ban đêm cái hoa sữa mà trồng gần cái phòng ngủ mà ban đêm nó nở được, cái phòng ngủ nó hắc, nó người ngủ dậy nó mệt mỏi mà nó cứ đau hết cả người ấy, nó không tốt đâu. Đấy, có nhiều những cái đấy là khoa học đấy, chứ không phải là phản khoa học đâu các quý vị. Cho nên được chứng kiến một số những cái mà cụ dùng cái phương tiện, cái việc gì phong thủy kết hợp với tâm linh tu tập hàng ngày để dẫn dắt đưa họ vào đạo. Mà chúng ta biết là để một tổng bí thư Đảng Cộng sản đến chùa lễ Phật cả gia đình như là cụ Đỗ Mười ngày xưa đâu phải dễ đâu. Thế mà gia đình cụ Đỗ Mười, chúng ta biết là cụ tổng bí thư Đỗ Mười đương chức đương quyền mà cụ ủng hộ Phật giáo, cụ tin tưởng Phật giáo, mà cụ kính trọng Cố Thượng Tọa Chủ Hương lắm, cả gia đình thờ Phật và theo Phật. Từ chỗ đó, cái giai đoạn đó thầy mới thấy gì? Bây giờ xét lại mới thấy gì? Từ tổng bí thư Đỗ Mười cho đến thủ tướng Phan Văn Khải, các bộ trưởng, các bí thư, các chủ tịch, các giám đốc công an các tỉnh, gần như là gì, đặc biệt là mạn bên Việt Trì, Phú Thọ và một số tỉnh ở miền Bắc chúng ta, nhà nào cũng thờ Phật. Cứ nhà, mỗi nhà một cái phòng thờ Phật, các bà cứ ở nhà tụng kinh niệm Phật, các ông chồng cứ đi làm cống hiến cho dân cho nước. Các vị nghĩ mà xem, cái giai đoạn từ năm 1996-97 cho đến 2002-03, tình hình chính trị, kinh tế đất nước của chúng ta nó rất là gì? Hài hòa, ổn định. Lòng người thì gì? Phải nói là tuyệt vời. Kinh tế khi đó có thể chúng ta chưa giàu, chưa nhiều nhà lầu, xe hơi như bây giờ. Nhưng mà giữa con người với con người, giữa những người làm chính trị với những người làm chính trị với nhau, gọi là đồng chí đó, sống với nhau á, phần lớn rất là chân thành. Giữa những người đồng bào với đồng bào với nhau, giữa những các tôn giáo này với tôn giáo nọ, tôn giáo kia sống với nhau thì phần lớn đều rất hài hòa. Thế thầy nói là phần lớn đều rất hài hòa. Giữa những người cán bộ tham ô tham nhũng bị đem ra xử lý trước vành móng ngựa rất rất là ít. Vì sao? Vì những người đứng đầu của đảng, của chính phủ, các bộ ngành, nhà nước, đại đa số thì gia đình đều tín Phật, thờ Phật. Vì tín Phật, thờ Phật cho nên họ hiểu được cái lý nhân gì? Nhân quả. Mà họ đối xử cũng nhân văn hơn. Thời đó chúng ta cứ xem lại xem, rất ít những vụ án là gì? Là phải gì? Tử hình. Vì giám đốc công an các tỉnh, bộ trưởng công an, thủ tướng, rồi chủ tịch nước, tổng bí thư thờ Phật. Có niềm tin sâu vào nhân quả. Phu nhân thì ở nhà tụng kinh niệm Phật cầu phúc cho chồng được bình an, mạnh khỏe để cống hiến cho đất nước. Chứ ít tham gia vào công việc sân sau chính trường của phu quân. Cho nên đấy, họ hiểu Phật cho nên họ không lòng tham nói gì, bớt đi. Lòng tham bớt đi thì đương nhiên cái việc tham ô hối lộ các thứ nó sẽ giảm đi. Trong cuộc sống nó hài hòa hơn. Đó, xin thưa các quý vị. Cho nên cái thời đó chúng tôi thấy là gì? May mắn được gặp, được sống một cái giai đoạn đó, thấy là nó rất là bình yên. Kể cả các doanh nghiệp làm ở kinh tế ở ngoài, ở xã hội cũng thế. Bình yên lắm. Không phải nơm nớp hôm nay vẫn đang làm, ngày mai lại thấy chú áo vàng áo đỏ đến trước cửa mang còng số 8 đến đâu. Vì thời đấy thì nó rất là bình yên, từ trên cho xuống dưới khá là bình yên. Nhưng vẫn phải đọc đặt cái vấn đề nhân quả, tu học lên làm đầu. Phong thủy chỉ là trợ duyên, còn tu tập chính pháp, rèn luyện về phẩm chất đạo đức của một Phật tử đại gia, hay là kể cả những người xuất gia như chúng tôi, mới là điều quan trọng, then chốt và khẩn thiết nhất. Đã làm được như thế thì cả tu tập và cả phong thủy chúng ta đều áp dụng một cách hài hòa, thì chắc chắn nó sẽ đem lại cái cuộc sống này cho chúng ta tốt hơn. Cho nên cái việc mà Phật tử này hỏi rằng thỉnh lại cái miếng ngọc của Phật tử khác thì cái sinh khí, cái năng lượng của cái ngọc đó nó có tốt không, có còn không? Xin thưa các quý vị, ngọc á, vốn nó gì? Nó có cái sinh khí, có cái, mình gọi là nếu khoa học nó có rất nhiều những cái chất gì, cái chất nó tốt đấy, cái nhiều cái gọi là khoa học thì cái gì thầy học ít không biết gọi là cái gì, nhưng nói nôm na là gì? Nó là cái gì? Nó là một cái sinh khí, một cái khí nó rất là tốt đối với con người chúng ta. Cũng giống như vậy, có những cái loại gỗ, những loại đá để gần con người thì chúng ta sinh bệnh mà ốm mà chết. Nhưng cũng có loại cây, loại đá, loại vật liệu quý để cạnh con người chúng ta thì chúng ta lại gì, lại mạnh khỏe, lại bình an, lại chữa được bệnh tật, vân vân. Thì ngọc nó là một trong những số đó, đem nó rất tốt, có năng lượng tốt, đem lại sức khỏe. Cho nên cái ngọc mà kể cả treo ở nhà Phật tử khác rồi, treo ở nhà chúng ta cũng được, không sao. Hôm nay tiện đây cũng nói luôn, chúng ta thỉnh á, thì một là gì, là cái vấn đề phong thủy là một phần. Vì sao mà chúng ta về lại có một chút cái công đức? Vì tất cả những, gần như tất cả cái số tiền mà chúng ta thỉnh đó đều đem vào làm các công việc Phật sự ở gì? Của Tam Bảo ở chùa. Thế thầy cũng chẳng có tích cóp, chẳng có mua vàng để dự trữ, chẳng có mua đô để dự trữ, cũng chẳng có sổ tiết kiệm để dự trữ gì cả. Chẳng có cái gì là của riêng. Tất cả là đem làm cái việc công việc Phật sự của giáo hội, của Tam Bảo và của đạo tràng của chùa chúng ta. Chính vì như thế cho nên chúng ta mới có chút gì? Chút công đức vậy. Treo lên nó mới yên, chấn thì nó mới an, đeo thì nó mới gì? Mới khỏe vậy, vân vân. Đó, cho nên qua đây thì cũng chia sẻ như vậy. Còn Phật tử này tùy thôi, thỉnh lại của Phật tử đấy cũng được, cũng không sao. Nó cũng vẫn có cái gì, cái khí, cái chất ngọc nó vẫn tốt như thường như thế đấy, cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Thôi hôm nay chuông đến lần thứ hai rồi, nếu để chuông lần thứ ba xấu hổ lắm. Em mời các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng ngày mai thì lại học tiếp.